Chương 801, đây chính là cháu ngoại của ông.
Ông nội, là con.
Ninh Tịch đi lên phía trước, thực xin lỗi, ông nội, kỳ thật con có chuyện gặp ông, con đã gặp được người mình thích, cũng đang ở bên ngay, chỉ là, bởi vì công việc của con nên không thể công khai, vì vậy con vẫn chưa nói cho bất kỳ ai, hôm nay con cố ý dẫn anh ấy đến cho ông xem. Ninh lão gia tử dù không có sức lực vẫn trợn mắt, một lúc lâu sau, mới chậm rãi mở miệng hỏi một câu, thuê.
Bao nhiêu tiền?
Hả?
Thuê hắn bao nhiêu tiền?
Ách!
Ông nội, không phải là con thuê.
Đây thật sự là bạn trai con.
Ninh Tịch có chút cạn lời.
Khó trách Lục Đình Kiêu nói nếu mang người khác đi, ông nội càng sẽ không tin tưởng.
Ninh lão gia tử thở dài, ông biết con là muốn cho ông an tâm, nhưng quả thật không cần đâu.
Ông à, anh ấy không phải con thuê mà.
Không tin con chứng minh cho ông xem, Ninh Tịch nói, liền ôm cổ Lục Đình Kiêu kéo xuống, sau đó ở trên môi hắn hôn một cái.
Ninh lão gia tử mơ mơ màng màng nhìn xem nàng làm cái gì, gấp đến độ trừng thẳng mắt, con
nha đầu này.
Sao lại có thể tùy tiện chiếm tiện nghi nhà người ta?
Quá vô lễ, khụ khụ khụ.
Ninh Tịch, hits, ông vẫn không tin Lục Đình Kiêu là bạn trai nàng.
Ông nội, con tự giới thiệu, con họ Lục, gọi Lục Đình Kiêu, hiện tại nhậm chức ở tập đoàn Lục Thị, quả thực con cùng Ninh Tịch có quan hệ.
Lúc này, Lục Đình Kiêu liền mở miệng nói.
Ninh lão gia tử nghe vậy, biểu tình sửng sốt ngay lập tức, đồng thời phóng ánh mắt nghi ngờ, chậm rãi đánh giá nam nhân trước mặt, khoan.
Từ từ, ngươi vừa rồi nói ngươi là ai?
Lục cái gì?
Lục Đình Kiêu.
Ông nội, con phải mất bao nhiêu tiền mới thuê nổi Lục Đình Kiêu chứ?
Ninh Tịch bất đắc dĩ nói.
Hắn là Lục Đình Kiêu.
Lục Đình Kiêu liền lấy ra một tấm danh thiếp từ trong ngực, đưa tới trong tay Ninh lão gia tử.
Vì thế, biểu tình của Ninh lão gia tử, từ hồ nghi, tới rồi khiếp sợ.
Đúng rồi, ông nội, con còn một chuyện nữa, gạt ông Ninh Tịch nói. Rồi đem tiểu bảo vẫn luôn đứng ngoan ngoan bên Lục Đình Kiêu dắt tới, ông, đây là cháu ngoại của ông đó.
Ninh lão gia tử còn đang mơ hồ, đại não phản ứng không kịp, lúc này nhìn thấy Ninh Tịch từ phía sau dắt ra một tiểu bánh bao mềm mại, lại nghe được ba chữ cháu ngoại ông, tức khắc mở to hai mắt nhìn, con nói cái gì?
Thấy ông nội từ trên giường nhảy dựng lên, Ninh Tịch hoảng sợ, chạy nhanh qua đi đỡ lấy, ông nội, người đừng kích động, coi chừng thân thể.
Ta sao có thể không kích động?
Con!
Mau đem cái thứ này vứt đi cho ông.
Mau lão gia tử gấp đến độ kéo khí hô hấp trên mặt ra.
Ninh Tịch không có biện pháp, chỉ có thể tạm thời giúp ông lấy ra.
Ninh lão gia tử lập tức run rẩy mà thò tay, đôi mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm tiểu bảo, sợ như sắp biến mất, tới đây.
Mau đến gần ông nội.
Tiểu bảo quay đầu về phía Ninh Tịch liếc mắt một cái, Ninh Tịch liền ném lại bằng một ánh mắt cổ vũ. Liền ngoan ngoãn đi đến bên ông nội, hơn nữa còn giơ bàn tay nhỏ, cầm lấy bàn tay của Ninh lão gia.
Cảm nhận được bàn tay nhỏ bé trong nháy mắt, đôi mắt vẫn đục nước mắt của Ninh lão gia tử liền hạ xuống, thân thể không ngừng mà run rẩy, cháu ta.
Đây thật sự là cháu ta.
Ninh Tịch cũng đỏ hốc mắt, lại có chút không biết nên trả lời như thế nào.
Lục Đình Kiêu liền mở miệng, đúng thế, tiểu bảo chính là con của con và Ninh Tịch.
Tiểu bảo nghe nói như thế, cũng dùng sức gật gật đầu, cháu chính là con của bầy bạ và mạ mạ.
Chương 802, mai sau sẽ sinh 5 đứa.
Lão gia tử thật cẩn thận mà nắm tay tiểu bảo, không sai không sai.
Đây là cốt nhục Ninh gia.
Ta có thể cảm nhận được.
Nhìn mãi một lúc sau, tất cả chú ý của Ninh lão gia tử đều đặt trên người tiểu bảo, xoay qua xoay lại tiểu bảo mà xem, giống.
Quả thực lớn lên rất giống tiểu Tịch.
Nhìn đôi mắt này, rồi cả cái mũi nữa.
Ninh lão gia tử đang nói tiểu bảo lớn lên so với Ninh Tịch vẫn luôn giống nhau, nơi này giống nơi đó cũng giống.
Ninh Tịch chỉ có thể đáp lại từng câu, trong lòng lại suy nghĩ, tiểu bảo không phải cùng Lục Đình Tiêu không phải cùng một khuôn mẫu khác ra sao?
Như thế nào lại cùng nàng giống đâu?
Tiểu Tịch a, con trước mang cháu ông ra ngoài, ông có lời muốn nói riêng với cậu ta.
Lão gia tử nhìn Lục Đình Tiêu, sắc mặt có chút nghiêm túc mà mở miệng nói.
Ông nội, hay ông nghỉ ngơi một lát.
Đừng quá mệt mỏi.
Ninh Tịch không yên tâm nói.
Không có việc gì, ông không mệt, con còn sợ ông ăn mất cậu ta sao.
Ninh Tịch, em mang con ra ngoài trước đi.
Lục Đình Kiêu cũng mở miệng nói.
Ninh Tịch bất đắc dĩ, liếc mắt nhìn Lục Đình Kiêu một cái, chỉ có thể mang theo tiểu bảo đi ra ngoài đợi.
Phòng bệnh, Ninh lão gia tử dùng ánh mắt tìm tòi mà nhìn nam nhân trước mặt, cậu cùng tiểu tịch nhà ta, chuyện rốt cuộc là như thế nào? Năm đó tại thời điểm phát hiện tiểu tịch mang thai, chúng con thực ra là muốn kết hôn, nhưng là, lại bị tách ra vì hiểu lầm, thẳng đến 5 năm sau mới gặp lại. Ninh tịch trước chừng đợi gần nửa tiếng đồng hồ, Lục Đình Kiêu rốt cuộc cũng đi ra. Thế nào? Ninh tịch chạy nhanh đến hỏi. Ông bảo em đem tiểu bảo vào, cho ông nhìn lại một lần. Được được được, Ninh tịch vội vàng dắt tiểu bảo vào. Vừa định cùng ông nói chuyện, Ninh lão gia tử đã lướt qua nàng, nhìn về phía tiểu bảo, ngự khi ôn nhu đến không thể ôn nhu hơn. Tiểu bảo à, cháu năm nay bao nhiêu tuổi vậy? Tiểu bảo liền viết lên tờ giấy năm. Đi học sao? Mẫu giao lớn. Ba mẹ cháu ngày thường quan hệ có tốt không?
Tốt.
Ninh tịch vốn đang lo lắng tiểu bảo cùng ông nói chuyện sẽ có vấn đề, không nghĩ tới một già một trẻ ở chung lại hài hòa đến dị thường, nàng lại thành người dư thừa. Vừa hơi thở của ông còn thoi thoát, lúc này lại giống như ông lão hồi xuân, tràn trề sức sống. Cũng không biết Lục Đình Kiêu ở bên trong rốt cuộc cùng ông nói cái gì, lại cùng anh giải thích như thế nào, lão gia tử cùng tiểu bảo hàn huyên hơn nửa ngày, mới quay ra nói với nàng, tiểu tịch à, con cùng Đình Kiêu hạnh phúc ở bên cạnh nhau, có thể gặp được người đối đãi thật lòng với con cũng không dễ dàng. Ông à, con sẽ. Ông biết con coi trọng sự nghiệp, nhưng cũng không thể quá xem nhẹ người bên cạnh, biết không?
Vâng, con biết.
Sau khi rời bệnh viện, Ninh tịch đầy đầu mờ mịt, à, Lục Đình Kiêu, anh cùng ông rốt cuộc là nói cái gì vậy? Ông nội lại đột nhiên nói tốt cho anh. Quả thực luôn mồm đều nói đến anh. Theo lý thuyết, anh làm em bụng to, ông phải là không thích anh mới đúng chứ?
Muốn biết.
Lục Đình Kiêu ánh mắt thâm thúy nhìn nàng. Ninh tịch liên tục gật đầu, vâng, vâng. Lục Đình Kiêu, là em chủ động câu dẫn anh. Là hai người đã cưới nhau nhưng chỉ là chưa công chứng mà thôi. Anh cùng ông nói, suy xét công việc hiện tại của em, chúng ta mới vô pháp kết hôn, chỉ cần em mở miệng, chúng ta có thể đi công chứng bất kỳ lúc nào. Hả, quá xấu rồi đi. Nói như vậy nói, chẳng phải tất cả đều do nàng. Tuy rằng Lục Đình Kiêu nói vậy, nhưng có thật như thế không?
Chỉ như vậy hả?
Còn gì nữa không?
Anh còn nói cái gì?
Ninh tịch chỉ cảm thấy không đơn giản như vậy. Lục Đình Kiêu nhìn nàng một cái, sau đó không nhanh không chậm mà mở miệng nói, ta cùng ông nói, chúng ta về sau kế hoạch sẽ sinh thêm 5 đứa con.
Phúc!
Khu 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 khu, Ninh tịch thiếu chút nữa chính mình bị sặc chết, sinh 5 đứa. Như vậy cũng quá nhiều đi.
Thật là không nghĩ tới, cái câu nói này lại đem đến sức sống cho ông nội.
Chương 803, ta đang lái xe, không được quấy rầy. Sau khi rời khỏi bệnh viện, hai người cùng nhau đưa tiểu bảo đến trường học. Trên đường trở về, Ninh tịch nhịn không được quay đầu hỏi Lục Đình Kiêu đang lái xe bên cạnh.
À, Lục Đình Kiêu.
Chuyện của chúng ta, anh cùng ông em giải thích như thế nào vậy? Tối hôm qua Lục Đình Kiêu vẫn luôn nói giao cho hắn xử lý, nàng liền không hỏi nhiều, lúc này thật là có chút tò mò. Lục Đình Kiêu nhìn tuyết đang rơi ngoài cửa sổ, một bên lái xe, một bên lẳng lặng mà mở miệng đáp, anh nói. Chúng ta là ngẫu nhiên gặp nhau, nhất kiến trung tình, tính cách hợp nhau, bởi vì khó kìm lòng nổi bản thân mà quá giới hạn, có tiểu bảo. Nhưng tuổi trẻ đồng bột, tình yêu như gió bay vậy, luôn là tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, bởi vì một ít hiểu lầm nhỏ, em bỏ lại anh và tiểu bảo, một kình đi tha hương. 5 năm sau, chúng ta lại lần nữa gặp lại, phát hiện đều như cũ không quên được nhau, tuy rằng con đường phía trước khó liệu, nhưng vẫn lựa chọn ở bên nhau, cùng nhau đối mặt. Đây vẫn là lần đầu tiên Lục Đình Kiêu một lần nói nhiều như thế, thật là không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn không giống anh tí nào, rất gay cấn. Ninh tịch ở một bên nghe được cằm đều sắp rơi xuống, anh.
Lục Đình Kiêu.
Anh có thể biên kịch. Lại còn có là lãng mạn như phim thần tượng vậy. Lục Đình Kiêu ánh mắt thâm thúy, qua kính chiếu hậu nhìn nàng một cái, chậm rãi nói, không phải biên, đây là suy nghĩ trong lòng anh, nếu chúng ta có thể sớm chút tương ngộ, thì thật tốt. Trong phút chốc, trái tim Ninh tịch giống như bị một thứ gì đó đập phải thật mạnh. Trong đầu đều quanh quẩn câu nói kia của Lục Đình Kiêu. Nếu chúng ta có thể tương ngộ sớm một chút, thì thật tốt. Đây cũng là nỗi trăn trở của Ninh tịch. Nếu có thể gặp anh sớm hơn một chút, thì thật tốt. Giây tiếp theo, phía trước có đèn đỏ, Ninh tịch nhịn không được liền nhào cười qua, hôn lấy Lục Đình Kiêu. Bị Ninh tịch đột nhiên hôn, Lục Đình Kiêu đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó quay người, đổi thế chủ động. Trong lòng là từng hồi thổn thức. Đèn xanh, từng đợt còi ầm ĩ vang lên phía sau xe, Lục Đình Kiêu mới hồi phục lại tinh thần, liền thở dốc, anh đang lái xe, không được quái. Ninh Tịch ngẩng mặt nói ngay, em mới không quái, rõ ràng là bị anh làm cảm động nên mới không chịu được đó. Lục Đình Kiêu. Ngày hôm sau là thứ bảy, Ninh Tịch mang theo Tiểu Bảo đến thăm ông nội, Ninh lão gia tử đã có thể đi được, không chỉ có như thế, còn cùng Tiểu Bảo chơi suốt một buổi sáng. Ngay từ mấy ngày đầu, Ninh Tịch còn lo sợ bất an, sợ lão gia tử là gắng gượng nhất thời. Lúc nào cũng có thể ra đi. Nhưng đến hiện tại, sức không nên của ông ngày một tốt lên, cuối cùng mới an tâm hơn một chút. Ông nội à, thời gian đã hết, lần sau con lại đến. Tiểu Bảo, mau tạm biệt ông. Nàng mỗi lần lại đây đều phải chọn lựa thời gian, tránh gặp phải mấy người Ninh Tuyết Lạc. Lão gia tử cảm thấy mỹ mãn mà xoa xoa đầu Tiểu Bảo được. Tiểu Tịch, con yên tâm, chuyện này ông sẽ không nói cho bất kỳ kẻ nào. Nếu như bị những người đó biết Tiểu Tịch cùng Lục Đình Kiêu có quan hệ, sợ rằng sẽ xảy ra không ít sóng gió, ít nhất muốn chờ hai người kết hôn. Nếu không sự việc Tiểu Tịch chưa kết hôn đã mang thai bị truyền ra, đối nàng sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Ông hiện tại coi như đã yên tâm, biết được Ninh gia tốt xấu vẫn còn một tia huyết mạch, ông chết cũng có thể nhắm mắt. Bất quá, vì Tiểu Tịch cùng Tiểu Bảo bối, ông còn phải cố gắng sống tốt, chống lưng cho hai người, còn phải đợi chúng sinh thêm 2, 3, 4. Đứa cháu ngoại. Chương 804, không phải loại hình nàng thích. Sau buổi biểu diễn thời trang, Studio Tắc Linh vừa chứng minh thực lực của mình ở mướn giải Kim Đỉnh, lại thêm sự ảnh hưởng của Tần Xanh Nguyệt. Thị trường cuối cùng cũng được mở ra, mấy ngày nay đã bắt đầu lục tục có người qua bày tỏ ý định muốn hợp tác. Chỉ là, những người này tôm cá hôn tạp, nếu không có bộ máy nội vụ chuyên nghiệp sẽ không thể phân biệt, như vậy rất có thể một lần hợp tác liền hủy đi tâm huyết trước kia. Trong khoảng thời gian ngắn, lượng công việc đến đầu Ninh Tịch đột nhiên lớn lên, cung thượng trạch cùng Hàn Mạt Mạt muốn đuổi trang phục hàng mẫu, còn lại nàng là muốn từng bước sưu tập hợp các tư liệu về thiết kế. Thời điểm vội đến sức đầu mẹ chán, Nguyệt Vương bài cuối cùng vẫn là khoan thai tới muộn. Nghe được tiếng chuông cửa vang lên, Hàn Mạt Mạt lập tức ngó dài cổ, có phải nhà thiết kế của chúng ta tới hay không? Thôi đi mở cửa. Một lát sau, Hàn Mạt Mạt nhìn thấy một nữ nhân lanh nhạt đi vào. Chỉ thấy người tới một thân sạch sẽ lưu loát mặc bộ váy trắng ịn, tóc búi lửng ở trên đầu, trên mặt không có chút biểu tình dư thừa nào, một nhà thiết kế lại có khi thế sắc bén như bạch cốt tinh vậy. Quả nhiên vừa thấy chính là không ổn. Tiểu Vi Lan, Tân Tổng bảo ta đến đây. Tiểu Vi Lan đơn giản mở miệng nói, một ngữ khí công tư nghiêm minh. Vậy tốt, ta là Ninh Tịch, người phụ trách của Tắc Linh, Tiểu Tổng mời vào. Ninh Tịch khách khí mà đem người đưa tới văn phòng. Bởi vì bên kia có một ít công tác yêu cầu giao tiếp, cho nên chậm trễ mấy ngày. Tiểu Vi Lan giải thích nói. Không sao cả, Ninh Tịch tỏ vẻ tươi cười. Tùy tiện hàn huyên vài câu. Một lúc sau, Ninh Tịch mới đưa ra vấn đề quan trọng, không biết Tần đã nói qua cho cô tình huống của chúng tôi hay chưa, Studio ở đây chỉ là mới hoạt động, trích phần trăm cho cô khẳng định sẽ không bằng bên Tần Tổng. Tuy rằng cô là Tần Tổng điều đến, bất quá, dưa hái xanh không ngọt, cô nếu không muốn ở lại đây, ta có thể giúp cô đi nói với Tần Tổng. Không cần, Tần Tổng an bài, ta không có ý kiến. Tiểu Vi Lan mặt không biểu tình nói. Ninh Tịch đánh giá thần sắc trong ánh mắt Kiều Vi Lan, tuy rằng cũng không quá nóng bỏng, nhưng cũng nhìn không ra phản ứng đặc biệt bài xích nào, hoàn toàn là bộ dáng quy củ nghe theo mệnh lệnh. So với tình huống mà nàng dự đoán, thật ra khá hơn nhiều. Vốn dĩ chính là trên đường bị điều lại đây, cũng không trông cậy vào nàng có thể nhanh như vậy đã dung nhập. Vì thế, Ninh Tịch liền tiếp tục giới thiệu nói, phòng làm việc của chúng ta tình huống rất đơn giản, chắc cũng không cần ta giải thích nhiều. Trước cùng cô giới thiệu hai vị đồng sự, vị này chính là thiết kế tổng, giám đốc cung thượng trạch, vị này là trợ lý Hàn Mạt Mạt. Sau khi giới thiệu mấy người một chút, ánh mắt Kiều Vi Lan dừng lại chốc lát trên người cung thượng trạch, ngay sau đó liền lại khôi phục trạng thái người máy. Sau đó, Ninh Tịch dắt Kiều Vi Lan đến phòng làm việc đã sắp xếp sẵn, trước mắt sản phẩm của chúng ta chỉ nhắm vào tầng lớp thượng lưu, đánh vào thị trường cao cấp, cho nên, từng nguyên liệu phải nghiêm khắc lựa chọn. Nghe xong, Tiểu Vi Lan trực tiếp mở miệng nói, trong 3 ngày, tôi sẽ tìm ra nhà hợp tác cung cấp nguyên liệu, giao cho cô xem qua, rồi cùng đối phương can thiệp, rồi sẽ bàn bạc phương án hợp tác cụ thể.
Được.
Tuy rằng thái độ đối phương lạnh nhạt, cũng may trình độ vẫn là chuyên nghiệp không lời nào để nói.
Thôi được rồi, nếu 3 ngày sau cô ấy vẫn không thể hoàn thành, khó dung nhập với nơi này, vậy coi như không có duyên đi.
Quan trọng nhất chính là, vị mỹ nữ này không phải loại hình nành thích, cổ hủ, coi trọng trinh tiết.
Chương 805, nam chủ là nữ chủ, nam nhị là đại gia.
Vậy chuyện ở đây giao cho các ngươi, chị lát nữa còn đi ăn mừng thiên hạ đạt doanh thu lớn, có việc gì thì gọi cho chị nhé.
Ok tịch tỷ, chị mau đi đi nhớ chụp cho em thật nhiều ảnh Giang Mục Dã, tốt nhất là 2 người chụp ảnh chung nha.
Lần này Ninh Tịch trong vai nữ phụ giành được thành công rất lớn, chính vì vậy danh tiếng của cô trong giới sổ bịt tăng lên không ít.
Đêm nay tổ chức buổi lễ, Ninh Tuyết Lạc cùng Triệu Tư Châu là diễn viên chính, Ninh Tịch cùng những diễn khác chỉ đứng cạnh coi như làm nền cho 2 người họ mà thôi.
Còn Giang Mục Dã tương đối đặc thù, dù cho hắn có không diễn đi chăng nữa thì fan của hắn cũng hận không thể mà cho hắn vào mồm ngậm lấy chứ đừng nói là diễn vai nam phụ.
Thời điểm vị chủ trì cùng Ninh Tuyết Lạc nói chuyện, Ninh Tịch vẫn an tĩnh mà ngồi ở một bên, không chen vào nói cũng không vội đoạt lấy ống kính máy quay.
Bất quá, bởi vì cùng Giang Mục Dã đóng vai tình lữ, người chủ trì vẫn thường xuyên đề cập đến nàng.
Ninh Tịch, cô cùng Giang Mục Dã lần này kiếm được không ít nước mắt của khán giả, tiền thưởng cũng là vô cùng cao. Tất cả mọi người đều cảm thấy các ngươi ở trong phim rất xứng đôi, thậm chí còn được đề cử vào top 10 cặp tình lữ xuất sắc nhất. Hơn nữa lần bỏ phiếu này, nam chính nhận được nhiều phiếu nhất chính là bạn diễn của ngươi, nhân vật Tôn Hoán Khanh đó nha.
Có vui vẻ hay không?
Hả?
Phải không?
Ninh Tịch lộ ra một tia kinh ngạc.
Đúng rồi, cô xem, đây là kết quả bỏ phiếu trên Inter, Tôn Hoán Khanh số phiếu dẫn đầu.
Đến nam chính Triệu Tư Châu cũng không bằng đâu.
Người chủ trì nói, trên màn hình lớn xuất hiện một hình ảnh, số phiếu của Giang Mục Dã dẫn xa đến áp đảo.
Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều đang chờ Ninh Tịch nói tiếp như thế nào, rốt cuộc người chủ trì lời này, đây xác thực là cái bẫy, nói thế nào cũng sẽ đắc tội với người khác.
Giang Mục Dã số phiếu như vậy cao, nếu nói Giang Mục Dã ở ngoài vì là diễn viên nổi tiếng có sẵn, số fan đông đảo thì chính là nói hắn chỉ là dựa hơi fan mà thắng.
Nhưng là, nếu nói vui vẻ, tự hào, thần y thật lợi hại, vậy không phải đắc tội với 2 diễn viên chính Ninh Tuyết Lạc và Triệu Tư Châu, đắc tội với fan 2 người bọn họ sao?
Ninh Tịch rũ mắt một cái, ngay lập tức tươi cười nói, vậy không phải ứng với câu nói kia sao?
Câu nói gì?
Người chủ trì tò mò hỏi.
Ninh Tịch ánh mắt lướt qua 2 người Triệu Tư Châu cùng Giang Mục Dã. Nam chủ là nữ chủ, nam nhị là đại gia.
Là câu nói nổi tiếng trong điện ảnh Trung Quốc, tạm hiểu nam là 2 người đều có tài năng như nhau.
Ninh Tịch vừa dứt lời, không chỉ có người chủ trì cười, hiện trường Ninh Tuyết Lạc, Giang Mục Dã, Triệu Tư Châu Phan cả 3 người đều vỗ tay nạt thưởng câu nói này.
Ninh Tịch nói lời này khôn khéo, không đắc tội với ai cả.
Hậu trường giờ phút này đã chiếu ảnh của các diễn viên lên màn hình lớn. Mới phát hiện Ninh Tịch có phong thái rất hoàn mỹ.
Làn da cô thật sự rất tốt, khuôn mặt trắng đến không tì vết.
Sau đó tất cả đều chú ý đến cô đang đứng đó, vẫn không nói lời nào nữa, chỉ đứng im mỉm cười, rất có phong thái nữ vương, quả thực là một đại mỹ nhân.
Phóng ảnh của Ninh Tịch lớn hơn, đồng thời để ảnh cô ấy cạnh Giang Mục Dã đạo diễn hướng đến trợ lý dặn dò một câu.
Sau khi buổi lễ kết thúc, Ninh Tuyết Lạc mỉm cười cáo biệt, cùng đạo diễn và Ninh Tịch hàn huyên vài câu. Ngay sau đó ngồi vào xe phóng đi.
Mới vừa lên xe, vẻ tươi cười trên mặt Ninh Tuyết Lạc ngay lập tức biến thành vẻ âm u, cầm lấy di động bấm số người hầu gái rồi gọi đi.
Chương 806, đã xảy ra chuyện gì?
Thương Lệ cùng trợ lý đứng một bên hiển nhiên đã thành thói quen biết Ninh Tuyết Lạc tính khí thất thường, tất cả đều tận lực không nói lời nào, giữ im lặng không lại chuốc vạ vào thân.
Tiểu Linh, thân thể ông nội mấy ngày nay thế nào?
Ninh Tuyết Lạc hỏi người hầu gái trong nhà.
Đại tiểu thư, thân thể lão gia mấy ngày nay rất tốt, sáng nay còn hẹn Tịch lão bọn họ ra ngoài câu cá, đến trạng vạng mới trở về, tinh thần rất phấn chấn.
Ta giao ngươi điều tra, đã tra được gì rồi?
Ta đã tra qua mấy ngày lão gia ở bệnh viện, ngoại trừ người trong nhà thì chỉ gặp mặt mấy vị cổ đông trong công ty, hoàn toàn không có gì khả nghi.
Vậy còn Ninh Tịch?
Vệ sĩ nói cô ta có qua vài lần. Nhưng chỉ là nhìn xem lão gia thôi, cùng tâm sự mà thôi, cũng không có hành động gì đặc biệt.
Được rồi, ta đã biết.
Nói chuyện điện thoại xong, sắc mặt Ninh Tuyết Lạc ngày càng kém, mới ngày hôm qua bệnh tình ông ta rõ ràng rất nghiêm trọng, mới có một ngày liền khỏe lại, tinh thần còn rất phấn chấn. Những người đó nghe Ninh lão gia tử sắp chết, ngao ngoe dục dịch chuẩn bị làm phản hướng về phía Ninh Diệu Hoa, lại thấy Ninh lão gia tử thân thể khỏe mạnh, đem ý chí nuốt xuống, án binh bất động. Tuy rằng chủ quản hiện này chủ yếu là Ninh Diệu Hoa, nhưng quyền hành cùng cổ phần đa số đều do Ninh lão gia tử nắm giữ. Không chỉ có tình huống bên này hỏng bét, thì sợ tỏ gì bên kia từ sau khi thua giải Kim Đỉnh, thường xuyên xuất hiện vấn đề, liên tiếp bị ngắt mười mấy cái hợp đồng cùng nhà tài trợ lớn. Tuy rằng việc này đối với bọn họ chỉ là chín châu mất một sợi lông, nhưng nếu lại tiếp tục để Tắc Linh tùy ý phát triển lớn mạnh, tuyệt nhiên không phải chuyện tốt. Bất quá, việc cấp bách, Ninh Tuyết Lạc vẫn muốn mang việc chính sự làm tốt trước. Thông qua giới giải trí kiếm được thật nhiều tài nguyên cùng danh tiếng, miếng bánh ngọt này, tuyệt đối không thể mất. Chuyện Ninh Tịch thế nào? Cô ta có hành động gì không? Ninh Tuyết Lạc vẻ mặt cảnh giác hỏi. Ninh Tịch bất quá chỉ đơn thương độc mã, có được bao nhiêu tài nguyên chứ? Nghe nói cô ta định đăng ký diễn một bộ phim nhỏ nào đó, kết quả lại bị người ta chiếm mất. Yên tâm, chỉ cần có Tô Dĩ mặt kia, cô ta ở thịnh thế tuyệt đối không ngóc đầu lên được. Thương Lị nói. Ninh Tuyết Lạc lúc này vẻ mặt mới giãn ra một chút, gần nhất giúp ta cần tham gia nhiều hoạt động cùng phim ngắn, đạo diễn phải chọn thật kỹ, tiền không quan trọng. Thương Lị vừa nghe xong liền hiểu ý của Ninh Tuyết Lạc, phim ngắn tuy nhiều, giá vé phòng cũng thấp, trước kia Ninh Tuyết Lạc đều khinh thường không nhìn đến. Nhưng là, diễn viên phim ngắn rất dễ được đề cử tại liên hoan phim. Ninh Tuyết Lạc hiện tại nổi tiếng đã có thừa. Cái cô ta cần chính là một giải thưởng chân chính. Nếu chỉ có một bộ phim để đợi là thiên hạ thì chắc chắn không đủ. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, đồng thời những phim có đầu tư lớn còn rất nhiều, tất cả đều muốn hay hơn bộ phim trước đó, người nào cũng muốn nhận giải diễn viên xuất sắc, tuyệt đối sẽ cạnh tranh thảm thiết. Đã biết, tôi sẽ tận lực giúp ngươi cô. Thương Lị miệng đáp lời nhưng trong lòng là nỗi khổ không dám nói. Bởi vì Ninh Tuyết Lạc trước đây quá mức chỉ vì cái trước mắt, diễn quá nhiều hưởng có phòng bán vé danh tiếng thấp kém. Nhúng chân vào cả thương trường kinh tế lẫn điện ảnh, độ phổ biến quá lớn. Còn loại phim này yêu cầu những thứ mới mẻ, độc và đi vào lòng người, với nối diễn như Ninh Tuyết Lạc, thật khó đi. Chương 807, ứng cứu Giang Ngục Dã. Mấy ngày sau, thiên hạ luôn là chủ đề nóng, hiệu quả vô cùng tốt. Trừ bỏ Triệu Tư Châu cùng Giang Ngục Dã vì nổi tiếng có thừa, lượng fan hùng hậu cũng coi như là một hình thức quảng bá vô cùng mạnh. Đến cuối cùng, biểu hiện ngoài ý muốn là Ninh Tịch được rất nhiều fan chú ý đến. Ninh Tịch diễn thật rất tốt đó, các ngươi thấy không? Nhất là cảnh cô ấy ôm Tôn Hoán Khanh lúc anh ta chết, trời ơi nhìn thật đáng thương, chính ta còn tưởng đó là sự thật, không phải diễn đó. Cái trọng điểm chính là Ninh Tịch quả là đại mỹ nhân A, từ vóc dáng cho đến khuôn mặt, quả thật đẹp đến hoàn mỹ. Còn nữa, ta là fan chính phú. Ta còn phát hiện một cái chi tiết nhỏ, các ngươi chú ý màn ảnh. Ánh mắt Giang Mục Dã hơn nửa thời gian đều dừng ở trên người Ninh Tịch. Nói hai người bọn họ không có quan hệ, đánh chết ta cũng không tin. Bởi vì lần công chiếu này, vậy bù của Ninh Tịch rộn rịch hơn hẳn, chính là bởi vì vai diễn Mạnh Thường Ca trong thiên hạ. Bình luận phía dưới phần lần là muốn cô úp lên ảnh bản thân mình, hoặc là hỏi thăm quan hệ giữa cô với Giang Mục Dã. Thông qua việc tạo sở căng đan để tăng phân này, Ninh Tịch tất nhiên sẽ không làm. Cho dù đối tượng có là Giang Ngục Dã, chỉ là ảnh thì được, có điều nếu ảnh bình thường thì quá mức nhàm chán, vì vậy cô liền út mấy cái cột tờ lệ bản thân khi hóa trang. Vốn chỉ là để thỏa mãn fan, cũng là để thấy bù có không khí hơn, không nghĩ tới fan vô cùng ưa thích, thi nhau xạ giờ bức ảnh đó, kết quả Ninh Tịch thu thêm không ít fan. Thịnh Thế Giải Trí Công Ty bên kia vừa đưa tới vài kịch bản. Em mau về xem qua một chút. Lâm Chi Chi vừa ngồi sửa sang lại đống kịch bản. Sau khi thiên hạ công chiếu, Ninh Tịch liền nổi tiếng hơn không ít, cũng như có một bộ phim để đời. Sự yêu thích dành cho cặp đôi phụ Tôn Hoán Khanh và Mạnh Trường Ca là vô cùng lớn, thậm chí còn vượt qua hai nam nữ chính, những kịch bản tới tay Lâm Chi Chi đột nhiên tăng vọt. Đại khái là bởi vì Ninh Tịch đem nhân vật Mạnh Trường Ca đắp nặn quá hoàn mỹ. Kịch bản đưa tới cho nàng nếu không phải là yêu phi hại nước hại dân, thì là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, hoặc là hoa khôi, hồ ly tinh, lớn là tiểu tam, ngẫu nhiên cũng có kịch bản mời làm nữ chính. Ninh Tịch thu hồi những kịch bản đó tốt, trở về ta sẽ xem qua. Lâm Chi Chi nhéo nhéo ấn đường, do dự một chút liền mở miệng nói mặt khác, Giang Mục Dã đang chụp ảnh cho phim mới, vốn là cảnh hôm nay sẽ chụp cùng Lù Ông Bích Cầm, bất quá cô ta lại đang bận chụp một bộ khác, không có thời gian đến chụp, hiện tại nhất thời không chọn được người thích hợp, muốn cho em đi qua ứng cứu. Giang Mục Dã có phim mới của Thảm Đạo Diễn ư? Vậy tốt, đương nhiên không thành vấn đề. Ninh Tịch sảng khoái mà đáp ứng. Thẩm đạo diễn, nếu diễn vai nhỏ trong phim của ông ấy cũng coi như vinh hạnh, lần này còn là chụp ảnh phim. Lại nói Giang Mục Dã cũng coi như giúp nàng rất nhiều việc, nàng đi giúp hắn cũng là việc nhỏ thôi. Cái cô Lương Bích Cầm kia trước đây không nổi tiếng lắm, hiện giờ danh khí lớn, lại lấy thù nào kết xù, nào còn tâm ke để ý đến bộ phim nhỏ như thế này. Lâm Chi Chi đem một cái kịch bản cho nàng, xuất diễn không nhiều lắm, hẳn rất nhanh là có thể chụp xong, chị đã giúp em lọc ra. Chương 808, đó chính là mối tình đầu của ta. Bởi vì đoàn phim bên kia thúc giục rất gấp, Ninh Tịch cùng Lâm Chi Chi sau khi thương nghị một chút, liền trực tiếp mang theo Tiểu Đảo đến đoàn phim. Vai của nàng diễn chính là bạn gái mối tình đầu trong quá khứ của Giang Mục Dã, chỉ có một cảnh hai người tử biệt trước khi chết, cho nên rất đơn giản, nếu thuận lợi chỉ một ngày là kết thúc. Sao bà lại tới đây? Giang Mục Dã nhìn thấy nàng, lộ ra ánh mắt nghi ngờ. Lâm Chi Chi tỉ tỉ bảo ta lại đây hỗ trợ ông. Ninh Tịch trả lời. Ánh mắt Giang Mục Dã ngay lập tức hướng đến phía Lôi Minh. Lôi Minh ho nhẹ một tiếng, lẩm bẩm nói, này không phải chính ngươi nhìn đến mười mấy người đều không hài lòng sao. Ta không còn biện pháp nào khác đành gọi Chi Chi mượn người. Ninh Tịch đầu đầy vạch đen, tôi cũng là phục ông đó, nhân vật này từ đầu tới cuối cũng chỉ là một tuần kịch, đến cảnh này gặp trắc trở, đạo diễn cũng chưa nói gì, ông tại sao lại khó khăn như vậy? Sao lại là một tuần kịch chứ? Đây chính là tình đầu của tôi đấy. Giang Mục Dã tỏ ra hợp tình hợp lý. Khoe miệng Ninh Tịch run rẩy, sửa cho ông một câu, mối tình đầu trong phim mà thôi. Nàng quả thực đối với tên Giang Mục Dã này hết chỗ nói rồi, chưa thấy qua hắn đối với chuyện này lại khó khăn như vậy. Trong một bộ phim, có những diễn viên so với đạo diễn còn có địa vị cao hơn, lời nói cũng rất có trọng lực, Thẩm Miên đoán chừng đối với hắn cũng hết cách rồi. Thẩm Miên tuổi không lớn, mới 30 tuổi đầu, vừa mới tốt nghiệp đại học liền đi đóng phim, diễn bộ phim đệ nhất ngôi sao, Ánh Trăng và Bầu Trời đạt được vô số lời khen ngợi, còn được liên hoan phim bầu làm ngôi sao Á Châu. Sau đó đề tài phim là yêu trong tương lai trở lên vô cùng hot, còn thành phong trào cho các đoàn làm phim lúc đó. Thẩm Miên là một đạo diễn vô cùng tài năng, luôn nghĩ ra những phong cách diễn không tưởng, bất kể là kịch bản hay diễn viên, ánh mắt đều rất cẩn thận. Chỉ tiếc, mấy năm nay làm phim nhưng không được thành công cho lắm, không phải diễn viên hủy hợp đồng thì là điều kiện bị khó khăn, vô cùng xui xẻo. Việc này, kỳ thật Ninh Tịch cũng rất tiếc nuối, nhưng cũng biết, kết quả này đối với đạo diễn Thẩm Miên mà nói, đoán chừng cũng đã hòa nhập với cái vòng luẩn quẩn này. Thẩm đạo diễn, anh đã tới, mau xem qua một chút đi. Lôi Minh chạy tới một bên nói với đạo diễn. Ta xem qua có ích lợi gì? Tiểu tử kia đồng ý sao? Thẩm Miên cùng Giang Mục Dã đã hợp tác rất nhiều lần, quan hệ không tồi, cho nên nói chuyện cũng rất tùy ý. Bên này Mục Dã không thành vấn đề. Chỉ cần cái gật đầu của anh thôi. Lôi Minh vội vàng nói, nếu không phải không có biện pháp, hắn cũng sẽ không gọi cho Lâm Chi Chi mọi người. Nhưng mỗi lần đều kẹt giữa Giang Mục Dã và đạo diễn, hắn thật sự rất khó xử. Cô là... Vì bận rộn, lúc này đạo diễn Thẩm mới bước qua đây. Nhìn thấy đạo diễn, Ninh Tịch lập tức cất tiếng tiếp đón. Thẩm đạo diễn, tôi là Ninh Tịch. Thẩm Miên dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu để đánh giá người trước mặt. Ninh Tịch, là nữ nhị trong thiên hạ của Quách đạo diễn đúng không? Không nghĩ tới Thẩm Miên sẽ biết mình, Ninh Tịch tức khắc có chút cao hứng. Đúng vậy. Khó trách tên giá hỏa này không có ý kiến gì. Ta nhìn hai người diễn trong bộ phim kia, quả thự rất đạt. Thẩm Miên không khỏi liếc mắt đánh giá một cái. Từng người xem tới xem, ai cũng thấy hai người xứng đôi, phối hợp an ý, có thể thấy kỹ thuật diễn của Giang Mục Dã đang chuyển biến. Nhưng mà, hắn cùng Giang Mục Dã đã hợp tác nhiều lần, liếc mắt một cái đã nhìn ra, có thể đem kỹ thuật diễn của Giang Mục Dã đến như vậy, cô gái này khẳng định là có chút tài năng. Chương 809, đem người đi. Hai bên sau khi xác định không có vấn đề gì, Thẩm Miên bắt đầu phổ biến cách diễn cho Ninh Tịch. Lần diễn chụp này vô cùng thuận lợi, ba lần đã qua. hai lần đầu chỉ là do góc chụp không được tốt. Cuối cùng, Thẩm Miên ngồi nhìn lại hình ảnh trong camera, thần sắc cảm khái, khó trách Quách đạo diễn nhiều lần mở miệng công khai khen nữ nhân này. Quay chụp sau khi kết thúc, Ninh Tịch vì thân phận, thay đổi một thân thường phục, rốt cuộc hiện tại, người biết nàng càng ngày càng nhiều. Hai ngày này Ninh Tịch đều rất bận, thật vất vả hôm nay mới gặp được nàng. Giang Mục Giã lập tức hai mắt sáng lên mà chạy tới chặn lại, buổi tối chúng ta cùng nhau khai chiến đi. Tôi còn kém 3 trận là có thể thăng cấp. Tuyệt đối không thể thua 3. Giúp ông thăng cấp tôi có lợi gì? Ninh Tịch đáp lại ngay. Việc nhỏ như vậy bà còn đòi chỗ tốt. Rốt cuộc chúng ta có phải huynh đệ không vậy? Giang Mục Giã, ngày mai Thẩm Miên đang muốn cùng Giang Mục Giã nói chuyện, nhìn đến bên cạnh hắn còn một nam nhân trẻ tuổi, sửng sốt một chút, vị bằng hữu này. Giang Mục Giã khỏe miệng nít lên, đạo diễn, đây chính là người anh vừa gặp qua đó, có được hay không? Ninh Tịch ho nhẹ một tiếng, vươn tay lắc lắc, đạo diễn, là tôi a. Thẩm Miên tức khắc nghẹn họng nhìn chân chối, vẻ mặt biểu tình như gặp quỷ, cậu là Ninh Tịch. Thanh niên trước mặt này một thân áo da màu đen, tóc ngắn lưu loát, ánh mắt tà không kềm chế được, bất luận từ tướng mạo cho đến khí thế đều giống với nam nhân mà. Nhưng nếu xác nhận xem qua xem lại thật tỉ mỉ, khuôn mặt kia đúng thật là Ninh Tịch. Tại sao lại thần kỳ như này, trước sau chỉ là thay đổi kiểu tóc, thay đổi trang phục mà thôi, tại sao lại có thể biến hóa đến như vậy? Vậy nếu là hóa trang có hoàn hảo như thế, vậy còn khí chất? Cái khí chất nam nhân kia ở đâu ra? Thậm chí từng động tác nhấc tay nhấc chân đều vô cùng tự nhiên, thật quá hoàn mỹ mà. Ách, cái nghề diễn viên này, quá không được tự do. Chính vì vậy phải nghĩ biện pháp cho mình, mong anh hiểu. Ninh Tịch hoàn toàn đem lý do nghề nghiệp để giải thích. Sau khi xác định thân phận, ngữ khí cùng cử chỉ của Ninh Tịch liền thay đổi, rất nhẹ nhàng và dịu dàng. Không biết có phải cô ta tâm thần phân liệt không? Có hai tính cách, một nam một nữ. Thẩm Miên không có cách nào hình dung cảm giác sâu trong nội tâm mình lúc này, đã lâu rồi hắn chưa từng thấy kích động như vậy. Ách! Thẩm Đạo anh làm sao vậy? Ninh Tịch bị ánh mắt rực lửa kia nhìn đến nổi da gà. Giang Mục Giã biểu tình không vui liền đi đến trước mặt Ninh Tịch, chắn đi tầm mắt của hắn. Uy, Thẩm đạo diễn, đừng nói là anh thích nam nhân nha. Đó là ánh mắt gì? Thẩm phất tay Giang Mục Giã một cái, biến, nếu lao tử thích nam nhân, người thứ nhất ta ăn chính là ngươi. Ninh Tịch phốc một cái cười ra tiếng, không nghĩ tới Thẩm Miên bình thường là loại tính cách này. Thẩm Miên cũng không nói nhiều nữa. Trong mắt trước sau chỉ có Ninh Tịch, coi cô như hòn đá quý, tựa hồ chỉ cần không để ý sẽ bị trộm mất. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một điếu thuốc, hung hăng mà hút một ngụm, theo sau lại lấy ra một điếu đưa cho Ninh Tịch, hút thuốc chứ. Giang Mục Giã trên trán nổi đầy gân xanh, Thẩm Miên, anh rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Ninh Tịch bật cười từ chối, đạo diễn, ta đang cai thuốc, ngài đừng câu ta. Thẩm Miên im lặng, rồi đi về trường quay. Một bên chạy một bên quay đầu lại dặn dò Ninh Tịch, chờ ta một chút, cô đi cùng ta trước. Một lát sau, Thẩm Miên không biết vì sao kéo nữ trợ lý của hắn đến trước mặt Giang Mục Giã và Ninh Tịch. Chương 810, làm cho nàng yêu cô. Trợ lý của Thẩm Miên là một tiểu cô nương, vừa rồi đang ở sửa sang lại đạo cụ, đột nhiên bị kéo qua đây, hiện đang si ngốc, thở hồng hộc nói, đạo diễn, anh làm cái gì vậy? Thẩm Miên đôi mắt sáng rực mà nhìn Ninh Tịch. Sau đó liếc mắt đồng hồ, chỉ vào tiểu trợ lý nói, cho cô 10 giây đồng hồ, làm nàng yêu thích cô, nếu cô làm được, ta cam đoan cho cô thành nổi tiếng. Giờ này khắc này, Ninh Tịch, Giang Mục Giã, nữ trợ lý, hắt, 10 giây khiến nữ trợ lý yêu thích Ninh Tịch. Thẩm Miên có phải hay không điên rồi? Giang Mục Giã cùng tất cả mọi người còn đang ngơ ngác, chưa kịp hình dung tình cảnh hiện tại, Ninh Tịch đã nhận ra đó là gì, đó là cơ hội. Thẩm Miên nháy mắt bắt đầu tính giờ, Ninh Tịch đột nhiên không kịp phòng ngừa mà giữ chặt nữ trợ lý trong tay, chính mình đi đến phía sau ngồi lên một cái ghế lớn, thuận thế lôi kéo nàng ngồi vào trên đùi mình. Tiểu trợ lý theo bản năng mà thét một tiếng kinh hãi, lại bị Ninh Tịch lông mày nhíu chặt, mặt nghiêm túc quát bảo dừng lại, đừng núp nhích. Tiếp theo, Ninh Tịch cẩn thận mà cởi đôi giày cao gót của nữ trợ lý, nhìn chỗ xương đỏ ở mắt cá chân nàng. 10 giây đồng hồ còn chưa tới, thậm chí từ đầu tới cuối chỉ nói một câu đừng núp nhích, nữ trợ lý nhìn chằm chằm nam nhân kia đang căng thẳng nhìn chỗ đau ở chân bằng cặp mắt thương tiếc cùng sủng ái, tim đã đập dồn dập, sắc mặt đỏ ửng,
lời muốn nói cũng đều không nói ra được. Thẩm Miên nhìn nàng, trực tiếp mở miệng nói, thí nghiệm thông qua, hiện tại, cô theo ta đi. Ninh Tịch giúp nữ trợ lý cởi giày cao gót ra, sau đó chính mình lấy đôi giày thể thao trong túi giúp nàng đeo vào, lúc này mới đỡ nàng dậy, sau đó chính mình cũng đứng dậy, đáp lời Thẩm Miên, được. Giang Mục Dã ngơ ngác đầu đầy vạch đen, cái đó, Thẩm Miên ngươi định đem cô ấy đi đâu vậy? Thẩm Miên đã như một trận gió đem theo Ninh Tịch rời đi rồi. Phía sau, nữ trợ lý ánh mắt si ngốc vẫn nhìn chằm chằm phía xe Thẩm Miên vừa rời đi. Giang tiền bối, soái ca vừa nãy là ai vậy? Đạo diễn có phải hay không nhìn chúng anh ấy, muốn tuyển anh ấy làm nam chính trong phim mới à? Chơi ạ! Thật là quá mê người, vừa rồi anh ấy ôm tôi, từ thời điểm giúp tôi đổi giày, trái tim tôi đều muốn nhảy ra ngoài. Giang Mục Dã sắc mặt cháy đen, người mắt mù sao? Người vừa rồi là nữ. Chuyện này không có khả năng. Tiểu trợ lý tức khắc mặt đầy kinh ngạc. Giang Mục Dã quay đầu phía nàng liếc mắt một cái, tôi lừa cô được lợi ích gì? Tiểu trợ lý nghe vậy liền che lại khuôn mặt đỏ bừng, trời ạ, xoáy như vậy. Đến nữ nhân còn muốn quan hệ, ta có phải hay không bị con mất rồi? Con gay. Giang Mục Dã. Thẩm Miên trực tiếp đem Ninh Tịch đưa tới công ty mình. Ngồi. Ninh Tịch tùy ý quét mắt văn phòng một cái, không có gì ngoài vài tác phẩm sân khấu linh tinh. Văn phòng Thẩm Miên giản dị vô cùng, trên tường dán cũng đều là kịch bản nhân vật hoặc ảnh diễn viên trong phim của anh ta. Ta vốn có một cái kịch bản, đã đọc lại 3 năm, bởi vì vẫn luôn tìm không thấy nữ chính thích hợp. Vốn dĩ ta cũng có thể tùy tiện tìm mấy diễn viên khác khá đóng bộ này, cuối cùng ra tới phòng bán vé tuyệt đối sẽ không quá kém, chỉ là, luyến tiếc cái kịch bản này. Thẩm Miên nói, dùng chìa khóa mở một ngăn kéo phía dưới, lấy ra một sách kịch bản. Kịch bản trang giấy đã ố vàng, vừa thấy chính là bị người ta lật đi lật lại xem qua rất nhiều lần. Ninh Tịch nhận lấy kịch bản, trước nhìn bản tóm tắt. Sau khi xem xong, cuối cùng là minh bạch vừa rồi Thẩm có những hành động kỳ quái như ban nãy là vì chủ đề này, nữ giả nam trang. Chương 811, hợp tác vui vẻ. Đúng, xa kẻ sắp giờ đêm thứ 12 xem qua chưa? Thẩm Miên hỏi. Ninh Tịch con ngươi sáng ngời, lập tức gật gật đầu. Xem qua, Xạ Kẻ Sắp Giờ là một bộ phim kinh điển, đó cũng là bộ phim mà Ninh Tịch yêu thích nhất. Nội dung chính là hai anh em sinh đôi, rồi xảy ra chuyện rồi thất lạc, ai cũng đều cho rằng đối phương đã chết. Người em gái sau đó thay anh trai giả nam trang thành người hầu của một quan tước, hơn nữa còn đem lòng yêu vị công tước đó, nhưng hắn lại đi yêu một tiểu thư khác. Muội muội giúp quan sai đi cầu hôn vị tiểu thư ấy, nhưng vị tiểu thư kia lại từ chối. Đem lòng yêu người em gái đang giả trai kia, cự tuyệt công tước. Quan trọng là diễn viên chính trong phim rất dũng cảm, nhiệt tình, xen lẫn sự hồn nhiên của cô em gái kia. Cô ấy vẫn luôn lặng lẽ giả nam làm người hầu bên cạnh hắn, yên lặng mà yêu hắn, vì hắn mà giúp hắn theo đuổi người hắn yêu, nhưng lúc nào cũng ám chỉ hắn, chính mình thực sự rất yêu hắn. Còn nhân vật nữ chính trong phim, vị tiểu thư mà công tước yêu thương, thông minh mỹ mạo, tâm địa thiện lương, quý trọng hữu nghị. Vị tha, khí khái cùng hào phóng. Nàng cự tuyệt tình yêu cao quý của công tước, lại nhìn chúng một người hầu thân phận nhỏ bé. Giữa phim mọi chuyện sáng tỏ, nữ chính mới kể lại chuyện mình là em gái song sinh của anh trai trước đây cũng là người hầu của công tước rồi dũng cảm bày tỏ lòng mình, chết cũng muốn yêu một lần. Hai nhân vật chính cuối cùng cũng như ý nguyện, đạt được hạnh phúc cho mình. Một bộ phim kết thúc rất có hầu. Bộ kịch bản này chính là dựa theo Xạ Kẻ Sắp Giờ Đêm Thứ 12 cải biên lại, chỉ là bối cảnh đổi từ lịch sử tới hiện đại, cũng phù hợp với khẩu vị của khán giả, nhưng là, tôi không muốn nó theo lối phim thần tượng, cho nên, đối với vị em gái song sinh này yêu cầu. Thẩm Miên giải thích nói, Ninh Tịch gật đầu có vẻ đã hiểu, đồng thời trong lòng cũng dấy lên niềm hy vọng. Kịch bản này của Thẩm Miên, so với cái trước đây Ninh Tịch thích còn tốt hơn nhiều. Những kịch bản trước đây, đa số đều chung một loại chủ đề không có mấy tính kịch tính, đối với Minh Tịch đều là nhàm chán giống như nhau. Nhưng đến kịch bản lần này của Thẩm Miên mất cả từ nội dung cho đến những tình tiết trong kịch bản đều khiến cho nàng đặc biệt yêu thích. Huống chi là Thẩm Miên đã giữ bộ kịch bản này tận 3 năm trời. Thẩm Miên ngây mà nhìn cảnh hoàng hôn ngoài cửa sổ rõ ràng chỉ mới 30 tuổi đầu vậy mà nhìn nét mặt hắn giống như đã già đến tang thương. Vẻ mặt thỏa mãn giống như người già đã hoàn thành hết mọi mong ước trong đời. Thẩm Miên nhẹ nhàng mở miệng nói, tại thời điểm lúc mới vào nghề, một thân đầy nhiệt huyết vì nghệ thuật,
vì mộng tưởng. Chính là hiện tại. Cô biết hiện tại tất cả mọi người đóng phim điện ảnh là như thế nào sao? Quyết định một thứ gì đó không phải đạo diễn, không phải biên kịch, mà là nhà đầu. Đạo diễn không phải sáng tác giả, nhiều nhất chỉ là một con rối, chỉ là người làm công, nghệ thuật ư. Tất cả đều là chó má. Nghe Thẩm Miên nói tâm sự, Ninh Tịch cũng không biết nên trả lời thế nào. Hiện thực của ngành điện ảnh là như thế. Đồng tiền chính là vua, thực lực bản thân chỉ là thứ yếu. Cuối cùng một đạo diễn thiên tài như Thẩm Miên còn phải làm theo cái quy ước ngầm này sao? Chỉ là trong nội tâm của Thẩm Miên vẫn là không cam lòng đi. Ninh Tịch, có một số việc ta trước tiên muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Bộ phim này ta sẽ độc lập quay chụp, không tiếp nhận bất cứ nhà đầu tư nào, cho nên thù lao đóng phim sẽ không quá cao. Hơn nữa, tất cả diễn viên trong phim, toàn bộ đều dùng người mới, cho nên sẽ rất nguy hiểm, nguy cơ bị phế rất lớn. Thậm chí danh tiếng cô tích lũy được trong phim Thiên Hạ cũng sẽ bị phế bỏ. Vì thế, cô cần suy nghĩ cho kỹ. Thẩm Miên nói, đáy mắt lộ ra một tia khẩn trương. Thật vất vả mới gặp được Ninh Tịnh, hắn chuẩn bị đập lồi dìm thuyền một lần. Nhưng là, hắn lại không có quyền yêu cầu người khác cùng điên với hắn. Chương 812, xuất phát mới. Ninh Tịch nghe vậy, nhuận miệng cười, đứng lên, đưa thẳng cánh tay vươn đến hướng Thẩm Miên, ánh mắt trong suốt mà sáng ngời. Thẩm đạo diễn, người đánh cược 10 năm làm đạo diễn, tôi cùng lắm chỉ là một bộ Thiên Hạ, thế nào cũng là ta lời. Hơn nữa, nói thực ra cái kịch bản này tôi cũng thích lâu rồi. Cho nên, không cần suy nghĩ nữa, Thẩm đạo, hợp tác vui vẻ. Sắc mặt Thẩm Miên ngẩn ra, ngay sau đó rung động mà vươn tay nắm lấy nữ nhân trước mặt, hợp tác vui vẻ. Nguyên nhân chính là ở sâu trong nội tâm Thẩm Miên trước sau đều không tắt mộng tưởng. Cho nên hắn mới xem chắc bộ kịch bản này đến vậy, không cho phép nó có chút tì vết. Dạ tâm hắn muốn đuổi kịp đạo diễn kiểu năm đó. Tất cả những phim do ông ta đạo diễn đều nhận được vô số lời khen ngợi, nay hắn có một cực phẩm như Ninh Tịch trong tay, quyết định sống mái một trận. Chính là, hiện nay ngành điện ảnh tối nát, diễn viên không là đi cửa sau thì là ỷ thế gia tộc, việc làm bẩn thỉu. Ai sẽ vì cái kịch bản này mà thực sự yêu thích? Hận tình nguyện để cái kịch bản này cả đời ở trong ngăn kéo cũng không muốn đi được đụng nó. Chính là ở cái xã hội này một thời gian, hắn cũng đã thỏa hiệp. Mỗi ngày, nhà đầu tư cầm bó lớn tiền vỗ vào mặt hắn. Nói cho hắn phải làm thế này, làm thế kia. Nhưng mỗi lần như thế hắn chỉ im lặng, nội tâm không hề dao động. May thay ông trời có mắt, cố tình cho hắn gặp được Ninh Tịch, thấy được cuộc đời của hắn vẫn còn hy vọng. Thẩm Miên trầm ngâm một lúc, sau đó sắc mặt nghiêm túc mà mở miệng nói, có lẽ tôi nên mời Giang Mục ra ăn một bữa cơm. Nếu không phải nhờ hắn tôi cũng sẽ không gặp được cô. À, cái lý do này thật đúng là không thể phản bác. Ninh Tịch bật cười, xem ra tôi cũng đến xem một chút. Câu này thường đều là như vậy sao? Thẩm Miên hỏi đồng thời lại đánh giá Ninh Tịch một cái, ngũ quan rõ ràng tinh xảo. Nhưng bất luận là thần thái hay tướng mạnh đều không có chút yếu đuối nào. Cũng không tính là thường xuyên, chỉ có thời điểm nào yêu cầu thì mới hóa trang như vậy. Trước kia thời điểm ở nước ngoài, Ninh Tịch thật ra rất thường xuyên giả nam trang. Sau này khi về nước mới ít đi, bất quá dù sao cũng đã là thói quen thường xuyên, lâu lâu cũng sẽ làm qua một lần. Cô thật tự nhiên, thậm chí làm tôi cảm thấy cô vốn dĩ là như vậy, kỹ thuật vô cùng tốt. Thẩm Miên tìm tòi nghiên cứu mà đánh giá nàng, vốn dĩ, tôi cùng nữ chính trước tiên cần ít nhất một tháng để chuẩn bị một chút. Trong một tháng này, toàn bộ cuộc sống sinh hoạt hàng kỳ đều theo nam giới. Hoàn toàn chuẩn bị thật tốt, cô hẳn là không cần. Tôi quan sát như hiện nay, cô cứ thế này mà nhập diễn cũng được rồi. Ninh Tịch kỳ thật mà nói, kỹ thuật diễn đối với nàng thật đúng là vô dụng, cứ như vậy mà mặc trang phục nam giới vào liền biến thành người khác, hoàn toàn tự nhiên. Bất quá, trong bộ phim này cô cần đóng cả hai loại nhân vật, không chỉ có muốn diễn nữ chính, còn muốn diễn người em song sinh giả nam, cho nên, áp lực vẫn là rất lớn, quả thực yêu cầu cần nghiên cứu nhân vật kỹ một tí. Bộ phim này còn có mấy ngày nữa thì đóng máy, chờ sau khi chấm dứt tôi sẽ lên kế hoạch tuyển người. Cô có thể thừa cơ hội trong khoảng thời gian này chuẩn bị một chút, có cái gì không hiểu cần tôi trợ giúp thì hãy đến tìm tôi. Nhớ giữ điện tổ huy thông suốt, khi nào ổn thỏa ta sẽ liên lạc. Tốt, tôi đã biết, cảm ơn Thẩm đạo diễn. Còn một việc cuối cùng. Vì để tránh bị quấy nhiễu, lịch trình quay phim lần này hoàn toàn được bảo mật, sẽ không làm bất cứ kế hoạch tuyên truyền nào. cô có vấn đề gì không?
Không thành vấn đề.
Thẩm Miên sau khi rời khỏi, Ninh Tịch gấp đến nỗi không chờ nổi mà đem tin tức này gửi cho Lâm Chi Chi. Lâm Chi Chi cũng là vui mừng, có vẻ hoàn toàn ủng hộ. Báo sẽ mau chóng qua bên kia bàn bạc cụ thể chi tiết việc hợp tác. Phim mới của Ninh Tịch cuối cùng cũng được xác định rồi. Chương 813, Lục Tổng có đến không? Khách sạn lớn, ở một phòng VIP. Từng nhóm người lớn tụ tập, tình huống cao thủ nhiều như mây. Thiên Hạ, một bộ phim cổ trang có doanh thu phòng vé xếp thứ 3. Đem lại lợi nhuận cực kỳ lớn, chính vì vậy đoàn làm phim cùng nhau tụ tập lại làm một bữa ăn mừng. Ngoại trừ đạo diễn, nhà làm phim, biên kịch, thành viên đội chế tác, Ninh Tuyết Lạc, Triệu Tư Châu, Giang Ngục Giã đều có mặt, toàn bộ diễn viên coi như đã đến đủ. Trong một phòng liền có mấy chục người, vô cùng náo nhiệt. Ninh Tịch tới rồi ngồi xuống dưới cùng mọi người chào hỏi xong, lập tức bị Giang Mục Giã nói vừa gọi vào một góc. Thật không công bằng, Thẩm Miên, tên đạo diễn kia rốt cuộc đem bà đi đâu, làm cái gì? Giang Mục Giã thẩm vấn Ninh Tịch như phạm nhân, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng. Ninh Tịch trừng hắn một cái, ông khẩn trương như vậy làm gì, hắn có thể làm gì tôi? Ninh Tịch trừng hắn một cái. Ta khẩn trương hả? Nếu hắn dám làm gì bà, đảm bảo đầu góc thẩm mỹ hắn có vấn đề rồi. Ninh Tịch đầu đầy vạch đen, ta có đáng lo sợ như vậy sao? Được rồi. Nói đi, bà cũng tên đó rốt cuộc đi đâu? Rốt cuộc tìm bà làm gì? Với sự hiểu biết của hắn với Thẩm Miên, nhân phẩm của hắn thế nào Giang Mục ra biết? Hắn sẽ không phải lại đạo diễn thế này. Chính là buổi chiều hôm đó, hành động của Thẩm Miên quá không bình thường. À đúng rồi, nói đến chuyện này tôi còn phải cảm ơn ông. Tôi đã xác định được phim mới rồi, Ninh Tịch nói rồi rót đầy ly rồi ủm. Thẩm Miên. Giang Mục Giã nhăn mày hỏi. Đúng. Kịch bản thế nào? Tìm ngươi trong mơ. Trời đất, Ninh Tiểu Tịch là bà ư? Tên kia có thể mang kịch bản dưới đấy hòm đưa cho bà. Giang Mục Giã rõ ràng có chút kinh ngạc. Kịch bản kia lúc trước tôi cũng xem qua, rất hay. Chỉ là hắn nói tìm không được nữ chính thích hợp, vẫn luôn không muốn làm. Lần tìm này tìm đến 3 năm nay đi. Giang Mục Giã nhớ lại cốt truyện của kịch bản, tức khắc hiểu Thẩm Miên vì sao lại coi trọng Ninh Tịch. Nha đầu này đúng là phù hợp. Bộ kịch bản này thức chẳng khác nào là vì cô mà viết ra. Nam chính là ai? Giang Mục Giã lập tức hỏi. Ninh Tịch dường như nhìn thấu tâm tư hắn, đáp lời, đừng nghĩ nữa, Thẩm đạo diễn đã nói toàn bộ diễn viên đều dùng người mới, ông không thể nào đâu. Danh Mục Giã tâm đắc một tiếng, xem ra Phẩm Miên thật sự coi trọng bà, bộ phim này dù sao bà cũng là nữ chính, nếu nam chính là tôi, hào quang tôi cũng đủ áp đảo nữ chính, cho nên hắn mới có thể dùng người mới a. Ninh Tịch nghe cảm thấy cũng có lý, trừ lần đó ra vứt, bỏ hết tạp chất bắt đầu làm lại một lần. Năm đó đạo diễn Kiều Thành Danh không phải là dùng toàn người mới ư? Ninh Tịch nghe, cảm thấy cũng có đạo lý, trừ lần đó ra, hắn hẳn là cũng là tưởng trở lại nguyên trạng. Vâng, theo bản tâm, vứt bỏ sở hữu tạp chất, từ đầu bắt đầu một lần đi. Năm đó hắn thành danh làm còn không phải là toàn bộ bắt đầu dùng tân nhân sao? Thị trường điện ảnh hiện tại có thể so sánh cùng 10 năm trước sao? Năm đó nhân tài xuất hiện vô số, hiện tại bà nhìn lại xem liệu còn mấy người. Tóm lại nguy hiểm rất lớn, Giang Mục Giã trầm ngâm. Ninh Tịch nhíu mày, tôi thích những việc có tính khiêu chiến. Giang Mục Giã đã sớm đoán được nàng sẽ nói như vậy. Vô bả vai nàng, nói tuy rằng nguy hiểm rất lớn, nhưng nếu thành công sẽ có thành tựu không nhỏ đâu. Tóm lại chúc người may mắn. Cảm ơn. Ninh Tịch nâng chén, khẽ chạm với Giang Mục Giã. Mọi người đang cùng nhau nói chuyện phiếm uống rượu, cửa phòng mở ra, nhà làm phim cùng Vương Thái đi đến. Sau một hồi hàn huyên, đạo diễn Quách Khải Tháng vội vàng đi qua, kéo hắn đến một bên hỏi, thế nào, Lục Tổng có đến không? Chương 814, bao lên sân khấu. Vương Thái mở miệng trả lời, mới vừa gọi điện thoại xác nhận, nhị thiếu nói chờ một lát sẽ tới, còn Lục tiên sinh khoảng khả năng tới không lớn. Quách Khải Thắng mặc dù có chút tiếc nuối nhưng vẫn gật gật đầu mở miệng nói, có thể mời nhị thiếu đến đã là tốt rồi, Lục Tổng kiếp như vậy sao có thể tới nơi yến tiệc nho nhỏ này. 5.000 vạn đầu tư đối với bọn họ là con số lớn, nhưng đối với Lục Đỉnh Kiêu mà nói chỉ là chín châu mất một sợi lông, thậm chí nếu không nhắc. Sợ hắn đã quên là có chuyện này. Quách đạo diễn đang nói tới ai vậy? Ở một cái ghế phía trong, có người tò mò hỏi. Còn có thể là ai? Chính là nhà đầu tư. Ninh ra sao? Cái gì mà Ninh gia chứ, anh lại uống nhiều rượu phải không?
Bởi vì sự việc lần trước của Ninh Tuyết Lạc, Ninh gia liền rút vốn đầu tư về. Sau lại là công ty giải trí Thịnh Thế của Lục Cảnh Lễ đầu tư 5.000 vạn, tiếp đó tập đoàn Lục Thị lại đầu tư thêm 5.000 vạn nữa. Bộ phim này mới được tiếp tục diễn đó.
Ha ha, nhìn đầu góc tôi này, hiện tại thiên hạ ăn khách như vậy nhà đầu tư khẳng định kiếm lời không ít.
Ninh gia khẳng định tiếc đến đứt ruột đi.
Còn không phải là lúc trước dùng tiền tạo áp lực cho đoàn làm phim.
Uy hiếp chúng ta sao?
Kết quả bây giờ lại khen ngược, bắt nước hắt đi đâu thể thu lại nữa.
Nghe những người xung quanh nghị luận, sắc mặt Ninh Tuyết Lạc rõ ràng có chút khó coi.
Nếu không phải bởi vì Ninh Tịch lên giường với tên đại gia nào đó, nếu hắn đầu tư một món tiền kết xù thì bộ phim này chẳng phải là của Ninh gia sao.
Đến lúc đó nàng ở công ty cũng như ở trong nhà địa vị lại cao thêm một bậc.
Chỉ là hiện tại sự việc diễn ra vô cùng tệ, truyền thông cùng Inter, vai chính như nàng còn có phần bị áp đảo vai phụ nhưng Liên Tịch cũng được cạnh tranh với chính mình.
Chính là hiện tại đâu, cái gì cũng chưa rơi xuống, tuyên truyền thời điểm nàng cái này vai chính còn muốn nơi trốn bị áp, nơi trốn đều phải mang theo Ninh Tịch cái này nữ xứng, tùy ý nàng cọ chính mình nhiệt độ.
Khu, Tuyết Lạc, kỳ thật chúng ta cũng không mệt, ngươi như vậy tưởng à, bọn họ hoa gấp đôi tiền, kết quả phủng còn không phải ngươi sao.
Thương Lý liếc mắt một cái nhìn ra Ninh Tuyết Lạc không vui, vội vàng trấn an nói.
Câu nói này nếu là trước kia Ninh Tuyết Lạc còn sẽ nghe một chút. Hiện tại lại là nghe được một câu nhất ta, cái gì mà có lợi, bọn họ rõ ràng là mượn nhân khí của ta mà nổi tiếng, nhất là ả họ Ninh đó.
Thương Lị thầm nghĩ, cô không phải họ Ninh hay sao?
Hừ.
Ngay từ đầu thiên hạ xác thực Ninh Tuyết Lạc là nữ chính được chú ý nhất.
Chỉ là, theo diễn phim điện ảnh thời gian càng lâu, Ninh Tịch càng nổi bật hơn.
Kể cả là trên mạng vẫn là chuyên nghiệp, nhà bình luận đối với nàng đều có đánh giá vô cùng cao. Thậm chí có người nói trong bộ phim này Ninh Tịch mới chính là nữ chính.
Hơn nữa, Ninh Tịch hiện giờ vô luận là nghệ sĩ thịnh thế dưới trướng của Lục Cảnh Lễ, hay là quan hệ với Giang Mục Giã đều tốt như vậy, sự nghiệp vô cùng thăng hoa.
Nàng làm sao nuốt trôi được sự ưu ái này?
Thương Lị sắc mặt nhẫn nhị, nghĩ thầm chính ngươi diễn không bằng người, làm nữ chính còn không áp chế nổi Ninh Tịch có thể trách người khác sao?
Đúng rồi, bộ phim của đạo diễn Chu kia tôi đã giúp cô thương lượng. Cũng không sai biệt lắm.
Cuối tuần này là có thể đến.
Thương Lị đem đề tài chuyển thành cái khác.
Sắc mặt Ninh Tuyết Lạc lúc này mới hòa hoãn xuống một tí.
Rượu quá ba tuần, cửa chính đột nhiên bị người đẩy ra.
Ha, náo nhiệt như vậy.
Người tới một thân mặc tây trang màu làm tao nhã, mái tóc rối bời, một đôi mắt đào hoa, giống như đang phóng điện. Thời điểm hắn cười rộ lên, quả thực rất đẹp, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người.
Ai nha? Nhị thiếu tới, mau, mau vào đây ngồi nhà làm phim cùng đạo diễn dẫn đầu đi lên đón tiếp qua là xem của Thịnh Thế Lục Cảnh Lễ so với trên báo còn muốn đẹp hơn. Nhị thiếu nếu như tiến vào thế giới giải trí những nam nhân khác còn trô đứng ư.
Thật hâm mộ nhân viên của Thịnh Thế mỗi ngày đều có thể chiêm ngưỡng vẻ mặt của anh ấy.
Chương 815, hỏng mắt chó của ta rồi.
Các cô nương ở một góc la hét chói tai. Lục Cảnh Lễ nghe thấy liền cười ha hả mà quay mặt về hướng đó, không ngại trên môi nở một nụ cười thật hấp dẫn và sáng lạ.
Các cô nương thấy Lục Cảnh Lễ quay mặt về hướng này, lại còn cười vui vẻ lập tức mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch.
Mọi người thấy Lục Nhị thật đẹp trai a, một chút xấu xa đều không có.
Quan trọng nhất chính là khí chất nam nhân nha, dù có đứng cạnh Giang Mục Giã đại minh tinh cũng không có bị hạ bệ.
Lục Cảnh Lễ dù sao cũng là tổng giám đốc công ty Thịnh Thế Giải Trí. Sau khi đi vào phòng, rất tự nhiên mà ngồi vào giữa Ninh Tịch và Giang Mục Giã.
Mọi người nhìn thấy thế đều là nhất nhất im lặng, tự nhiên cũng không ai có ý kiến gì, chỉ là ai nấy đều nhàn nhạt có chút hâm mộ.
Ở trước mặt Lục Cảnh Lễ, thân phận Ninh Tuyết Lạc thật sự có chút xấu hổ.
Tùy ý hàn huyên cùng mọi người mấy câu, cũng không có ai để ý đến nàng.
Lúc sau cũng không nói chuyện nữa, chỉ có thể nhìn tất cả mọi người đang phóng ánh mắt cực kỳ hâm mộ về phía Ninh Tịch.
Ninh Tịch vô ngữ mà nhìn hai người nam nhân bên cạnh là Giang Mục Giã và Lục Cảnh Lễ, cùng tất cả mọi người, ai ai cũng hâm mộ nhìn nàng, ngược lại trong miệng hạ giọng nói, Lục Nhị, bên kia nhiều chỗ như vậy sao ngươi không ngồi, hay ngươi đến ngồi bên cạnh Giang Mục Giã đi.
Lục Cảnh Lễ trực tiếp gác hai chân.
Tôi không muốn, tôi cứ thích ngồi giữa hai người các cô.
Ninh Tịch, con hàng này, có phải hay không lại muốn ăn đòn rồi?
Đúng rồi. mới vừa rồi ta nghe sản xuất vương nói cũng mời Lục Đình Tiêu, anh ấy đêm nay có tới không?
Ninh Tịch thuận miệng hỏi một câu.
Lục Cảnh Lễ môi nhấp nhấp ngụm rượu, ánh mắt đào hoa hướng lên ánh đèn sáng quắc, ngón tay khẽ động, vẻ mặt thú vị cùng gian ác. Cô cầu xin tôi sẽ nói cho cô biết.
Ninh Tịch khỏe miệng nhở hiện lên, ý cậu muốn cùng tôi thừa nước đục thả câu.
Nói xong, Ninh Tịch trực tiếp lấy điện thoại di động ra, tìm số di động của Lục Đình Tiêu gửi một tin nhắn. Lục Buốt, thiên hạ tổ chức yến tiệc ăn mừng, anh có đến không?
Gương mặt Lục Cảnh Lễ vừa rồi đang đắc ý lập tức trở thành đen sì, u ám đầy mặt. Này, ngươi phạm quy, ai lại đi chơi như vậy?
Ninh Tịch trừng mắt hắn một cái, có quy định như vậy sao? Ta cứ thích chơi như vậy làm sao?
Rất nhanh, Lục Đình Tiêu trả lời nàng, xem tình huống, bên này cũng có một bữa tiệc.
Ninh Tịch trông mắt xoay chuyển, híp híp mắt lại, vậy được, uống ít rượu nha, còn nữa, không được để ý mỹ nhân nào đó, nhìn một cái cũng không được.
Sẽ không, cũng chưa có mỹ nhân nào.
Lục Đình Tiêu trả lời.
Ninh Tịch lập tức che lại.
Phát hiện tại thời điểm nhắn tin, Giang Mục Giã cùng Lục Cảnh Lễ ở bên kia đang nhìn lén. Thấy được tin nhắn này của Lục Đình Tiêu cũng sắp bị sạc rồi.
Giang Mục Giã, khu 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 khu.
Ta nói.
Lục Cảnh Lễ, ai ra, hỏng mắt chó của ta rồi ba.
Ninh Tịch thấy thế lập tức cảnh giác thu hồi di động, hai tên này rảnh rỗi không có việc gì làm, lại đi nhìn lén tin nhắn của nàng.
Liên đi đến một cái ghế khác, bên này không có người, không lo bị Giang Mục Giã với Lục Cảnh Lễ nhìn lén.
Trong phòng lúc này có mấy người pha chế rượu đem đến đây mấy bình rượu ngon.
Vương Thái có chút kỳ quái, tiến lên hỏi, chúng ta không gọi lại rượu này mà.
Là một vị tiên sinh họ Tô bảo đem đến, chi phí cũng tính bên đó rồi.
Người phục vụ khách khí trả lời.
Ồ, vừa nghe họ Tô, tất cả mọi người đều hiểu là ai.
Chỉ cần có Ninh Tuyết Lạc, Tô Diễn đều tắt hết sức lực mà chiều nàng, thật không hổ danh là soái ca của làng giải trí.
Chương 816, Mạo Hiểm nói lời thật lòng.
Nhìn xem, ba bình rượu này giá phải có mấy chục vạn đi.
Ai ai ai, ta xem như hiểu rồi, nữ nhân ganh đua như thế nào, đều không bằng có một người chồng tốt.
Ninh Tuyết Lạc vốn dĩ đêm nay tâm tình tối tăm tới cực hạn rồi, lúc này nghe mọi người khen tặng cùng chế nhạo, sắc mặt rốt cuộc lại hồng nhuận lên.
Tô Diễn, không thể nghi ngờ, đó chính là người nàng đắc ý nhất đời này.
Một lát sau, Tô Diễn đang ở phòng kế bên liền đi qua bên này cùng mọi phía người chào hỏi, sau đó từ chối những lời mời mà đi về phía Ninh Tuyết Lạc.
Liền thấy Lục Cảnh Lễ cùng đang ở đây, nổi hứng kết giao, vì thế liền dừng lại, đi qua cùng Lục Cảnh Lễ hàn huyên vài câu.
Lục Cảnh Lễ vì phép tắc cũng đối lại vài câu, sau đó đem người đuổi đi rồi.
Ngay sau đó, chống cằm, nhìn hai người bên kia đang tủm tỉm cười ngọt ngào, tấm tắc tắp lưới, đối Ninh Tịch nói. Vốn đang muốn hỏi cô có thể bị kích thích hay không, bất quá, cô hiện tại đã có viên kim cương lớn rồi.
Quả nhiên, Ninh Tịch liếc một cái cũng không thèm, từ đầu đến cuối đều cúi đầu nhắn tin với Lục Đình Tiêu.
Lục Cảnh Lễ lắc đầu than thở, nhìn chung quanh tất cả đều là một lũ ngược cầu, không nhịn được biểu tình, bắt đầu tính chuyện xấu.
Ai, mọi người chỉ đơn giản hát hò, uống rượu thì thực là nhảm chán nha, không có tí hứng thú nào.
Chi bằng lại đây chơi trò chơi với ta.
Nếu là Lục Cảnh Lễ nói ra, đại đa số mọi người đều ủng hộ nhiệt tình, sôi nổi phụ họa thêm.
Được đó được đó.
Nhưng là, chơi cái gì đây?
Đúng vậy, Lục Thiếu có trò chơi gì mới hay sao?
Lục Cảnh Lễ cười hắc hắc, trò chơi không mới, chơi tốt là được, Đại Mạo Hiểm nói lời thật lòng đi.
Ninh Tịch.
Như thế nào lại là Đại Mạo Hiểm nói lời thật lòng?
Không thể đổi thứ khác sao?
Lần trước hoạt tỷ tại biệt thự của hắn có chơi một lần, lúc sau, nàng đều sắp bị chuốc đến say mềm.
Bất quá, làm hoạt tỷ mời nhiều người.
Vô cùng thích loại trò chơi có tính kịch tính này, Lục Cảnh Lễ đề nghị vẫn lập tức được mọi người tán đồng.
Đến nỗi quy tắc trò chơi, rất đơn giản, bốc được quẻ lớn thì thắng, bốc được quẻ bé thì thua, người thua có thể tùy ý lựa chọn hoặc là nói lời thật lòng, hoặc là chọn đại mạo hiểm, nếu không muốn nói thật ra hoặc chọn đại mạo hiểm thất bại. Sẽ bị phạt 3 ly rượu.
Thức mau, trò chơi bắt đầu.
Ngay từ đầu mọi người còn có chút rụt rè, đến một lúc sau mới vô cùng náo nhiệt vài tuổi cùng nữ sinh hôn môi, trong máy tính có bao nhiêu bộ phim, quan hệ thời gian được bao nhiêu lâu các loại câu hỏi ùn ùn không hết.
Ninh Tịch, nói thật hay là đại mạo hiểm?
Một thành viên trong đoàn làm phim bước được quẻ đại liền không có ý tốt mà hỏi. Ninh Tịch vài lần trước vận khí cũng không tệ lắm, cũng chưa bước phải quẻ bé, chơi một lúc sau, rốt cuộc cũng bất hạnh trúng chiêu. Ninh Tịch, đại mạo hiểm đi. Trường hợp như vậy, nói thật e rằng sẽ nguy hiểm hơn, chi bằng chọn đại mạo hiểm. Như vậy, vậy cô đi tìm người có quẻ hồng đào A xin anh ấy một cái hôn, nếu bị cự tuyệt, liền coi là mạo hiểm thất bại nha. Hiện trường nghe vậy đều là một trận ồn ào, uy, cái này cũng quá đơn giản đi. Chẳng lẽ còn sẽ có nam nhân cự tuyệt Ninh đại mỹ nữ xin hôn sao? Đúng thế. Hồng đào A đâu? Vị nam nhân nào may mắn? Mau ra đây đi. Kết quả, một lát sau, trên sofa truyền đến một tiếng ho nhẹ, là ta. Người nói chuyện, là Tô Diễn. A nha, như thế nào lại là Tô Diễn? Mọi người lập tức đều trợn tròn mắt, đồng thời lại có chút hưng phấn. Tuy rằng bạn gái Tô Diễn là Ninh Tuyết Lạc đang ở đây, chính là, đối mặt với Ninh Tịch một đại mỹ nhân như vậy, lại chỉ là trò chơi mà thôi, Tô Diễn hắn. Sẽ đồng ý sao? Giang Mục Dã mày nhíu lại, Lục Cảnh Lễ vẻ mặt cảnh giác cùng tâm trạng hoảng hốt, chết ta rồi. Đại mạo hiểm nói lời thật lòng chính là hắn nói ra, nếu như anh trai hắn biết, hắn chính là chết chắc rồi à. Uy Tô Diễn, cậu rốt cuộc có đồng ý hay không a? Lúc này tất cả, không ít người đều uống nhiều quá, có người nhiều chuyện ở một bên ồn ào nói. Chương 817, xin một cái hôn. Ha ha ha. Các ngươi thật là, bạn gái của Tô Diễn còn ở nơi này đấy. Sao có thể đồng ý a? Cũng không nhất định đâu. Dù gì cũng chỉ là trò chơi mà thôi sao, Tuyết Lạc hào phóng như vậy, khẳng định sẽ không để ý, phải không Tuyết Lạc? Dưới sự thúc giục của mọi người, Ninh Tuyết Lạc liếc mắt nhìn Ninh Tịch đang ngồi một góc, lại nhìn Tô Diễn thần sắc bối rối đang đứng bên cạnh, một bộ nhàn nhạt nói, chỉ là trò chơi mà thôi, ta đương nhiên không thèm để ý, tất cả để cho Tô Diễn anh ấy quyết định đi. Nha nha, ta đã nói mà. Tô Diễn cậu cũng hạnh phúc quá đi. Có bạn gái săn sóc như vậy. Tô Diễn nhìn Ninh Tịch đang ngồi trong góc, một lát sau, lộ ra biểu tình khó xử, xin lỗi. Ninh Tịch hơi nhún vai, sạch sẽ lưu loát mà đem ba ly rượu trên bàn tất đem lên, tất cả đều uống xuống. Một bên Lục Cảnh Lễ muốn ngăn cản đều không kịp. Mẹ nó, xong đời. Hiện trường tức khắc một mảnh ồn ào cùng thổn thức, mẹ nó, thế mà lại từ chối. Ta sớm biết Tô Diễn sẽ không đáp ứng. Trong lòng sớm tối chỉ có Tuyết Lạc. Nữ nhân khác trong mắt cậu ấy chỉ là mây bay thôi. Một diễn viên ghen ghét với Ninh Tịch bày ra vẻ vui sướng khi người gặp họa mà khe khẽ nói nhỏ, không phải lớn lên xinh đẹp một chút sao, thật đúng là cho rằng mọi nam nhân đều muốn quỳ gối trước váy cô ta chắc. Lần này nếm mùi thất bại. Ha ha, quá buồn cười đi. Ninh Tịch loại bình hoa này, cũng chỉ có tí sắc đẹp vẻ bề ngoài chứ bên trong là một đống thối nát hay sao? Tô công tử ngời ngời như vậy. Làm sao đi thích cái loại bình hoa như này? Dù Ninh Tuyết Lạc không ở đây, tôi xem cậu ấy cũng sẽ không đáp ứng đi. Cùng loại người như Ninh Tịch có quan hệ, chẳng phải là tự hạ thân phận. Một bên, Ninh Tuyết Lạc nhìn Tô Diễn, vẻ mặt cảm động, nhẹ giọng nói, em nói này. Diễn ca ca, kỳ thật anh không cần như vậy. Em biết chỉ là trò chơi, sẽ không để ý đâu. Tô Diễn dư quang ánh mắt vẫn đang nhìn Ninh Tịch đỡ chán phía bên kia. Tuy rằng sắc mặt có chút áy náy, bất quá, vẫn là kiên định nói, anh tuy rằng vẫn luôn coi Ninh Tịch như em gái, muốn chiếu cố nàng, nhưng là, loại chuyện như này, khẳng định là sẽ không làm. Cho dù em đồng ý, anh cũng không muốn có sự hiểu lầm đâu. Diễn ca ca. Kế tiếp, Ninh Tuyết Lạc bước phải quẻ bé một lần. Ninh Tuyết Lạc liền chọn đại mạo hiểm, sau đó bị người hiểu chuyện yêu cầu nàng tùy ý chọn một nam nhân hôn môi. Kết quả không cần hỏi. Ninh Tuyết Lạc đương nhiên sẽ chọn Tô Diễn. Vì thế, hiện trường một đôi tuấn nam mỹ nữ hôn môi nồng nhiệt, lại bị mọi người cùng nhau trêu ghẹo một phen. Hai nhân vật chính duy trì nụ hôn khoảng vài giây thì tách ra, Ninh Tuyết Lạc vẻ mặt đỏ hồng cười hạnh phúc lắm. Lượt tiếp theo, Ninh Tịch lại bốc phải một quẻ bé. Bốc được quẻ lớn chính là một nữ nhân đã uống đến say mềm, đọc từng chữ không rõ ràng mà hỏi, Ninh Tịch, nói thật hay đại mạo hiểm? Vừa rồi ba ly rượu xuống bụng, uống đến quá nhanh quá cấp, Ninh Tinh đã nâng, vốn dĩ chuẩn bị nói thật, kết quả, ba chữ thật lòng đến bên miệng, thế nào lại nói ra, đại mạo hiểm. Lúc này lời đã nói ra, sửa lại cũng không kịp nữa rồi. Cô gái say mềm kia lập tức cười hì hì mở miệng nói, ai nha, uống nhiều rồi, không biết cô có thể làm được gì đây, không bằng làm như lần trước đi. Bất quá, vì tránh cho xấu hổ, tôi không muốn chọn người trong phòng nữa, chờ lát nữa người đầu tiên từ bên ngoài tiến vào, cô đến xin hắn một nụ hôn đi. Chương 818, chết không có chỗ chôn. À đúng rồi, bổ sung một chút, đồng tính không được, nhất định phải khác giới nha. Cô gái say mềm lại bổ sung một câu. Mọi người vừa nghe, càng thêm hưng phấn, liệu người tiến vào có thể là một tên ăn xin hay không? Ha ha ha, sẽ không như vậy xui xẻo chứ. Ninh Tịch đã không biết nên làm như thế nào nữa. Tuyển người trong phòng sẽ xấu hổ, chẳng lẽ lát nữa một người xa lạ tiến vào sẽ không xấu hổ sao? Bất quá, không có biện pháp, quy tắc trò chơi như thế, cũng chỉ có thể tiếp tục. Lúc này, mọi người trong phòng tuy rằng tiếp tục chơi, bất quá đại đa số tâm tư hiển nhiên đều đã đặt vào chuyện lát nữa ai sẽ tiến vào. Thời gian này khách sạn náo nhiệt nhất, các phòng thường xuyên có người đi nhầm, hoặc là uống say, vừa rồi cũng đã vào được vài người. Bất quá, lần này lại không biết vì sao, chậm chạp không ai tiến vào, ngay cả người phục vụ cũng không có. Vượt qua 10 phút cũng chưa có người tiến vào, chuyện này liền bỏ đi. Cuối cùng, có người đề nghị nói, như vậy sao được? Vượt qua 10 phút cũng chưa người tiến vào nói, vậy chúng ta chọn một người trong phòng này đi. Được, ý này không tồi. Cô gái say mềm vừa bốc được quẻ lớn gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đương nhờ ý hệ, chọn người trong phòng, cũng cần phải chọn khác phái ha. Mắt thấy 10 phút dần trôi qua, xem ra là phải chọn một người trong phòng rồi, ánh mắt Ninh Tịch bắt đầu quét một lượt. Nếu là tùy tiện chọn ai đều có thể, vậy thì dễ rồi, nhưng là, cố tình yêu cầu. Nhất định phải là khắc phái. Bắt nàng chọn, tha rằng cứ đợi một người tiếp theo tiến vào phòng đi. Rốt cuộc phải làm sao? Đạo diễn, nhà làm phim. Những người này thân phận mẫn cảm khẳng định là không được. Lục Cảnh Lễ, Giang Ngục Dã. Càng là không thể. Tô Diễn, không cần phải nói. Ninh Tịch xem xét một vòng, đến cuối cùng, vẫn không thể tìm ra một người thích hợp. Đầu đau quá. Phát hiện tầm mắt Ninh Tịch đang tìm kiếm. Các quý ông đang ngồi phần lớn đều đã bắt đầu ngao ngoe rục dịch. Ha ha ha, không biết đêm nay ai có thể có cái vinh hạnh này, được Ninh Đại Mỹ nữ lựa chọn đây. Ta đánh cược Giang Ngục Dã. Ta đã sớm cảm thấy này không bình thường đi. Tại sao không phải Lục Cảnh Lễ? Đây chính là cơ hội tốt nhất ta. Có thể là Tô Diễn hay không? Tô Diễn vừa rồi làm mất mặt Đại Mỹ nhân như vậy, nói không chừng nàng không cam lòng lại hỏi một lần nữa đó. Còn có chúng nam chính Triệu Tư Châu nữa. Mọi người trong phòng nghị luận càng ngày càng nhiều, cơ hồ tất cả mọi người đều đoán một người, đầu óc Ninh Tịch sắp phát điên. Cô gái kia nhìn mắt di động, Ninh Tịch, 10 phút sắp tới rồi, vẫn là không có ai vào, bằng không, cô chọn một người ở trong phòng đi. Trong một góc, Giang Mục Giã bĩu môi nhỏ giọng lẩm bẩm nói, bằng không ta liền ủy khuất một chút đi. Kỳ thật, hắn cũng chỉ là thuận miệng mà nói. Hắn biết Ninh Tịch không muốn có thai tiếng cùng với hắn, khẳng định sẽ không tuyển hắn, chỉ là, tuyển những người khác không phải chân chính bị người ta chiếm tiện nghi sao. Còn không bằng tuyển hắn đi. Lục Cảnh Lễ trừng mắt liếc Giang Mục Dã một cái, ngay sau đó nhìn đồng hồ thời gian sắp đến, gấp cái gì, không phải còn một phút đồng hồ nữa sao. Giờ này khắc này, Lục Cảnh Lễ nhìn như bình tĩnh, nhưng mà nội tâm kỳ thật đã sắp hỏng mất rồi, xong rồi xong rồi. Thượng đế phù hộ con đi mà. Nếu bắt Ninh Tịch phải hôn người khác, hắn hôm nay tuyệt đối chết ở chỗ này. Chết không có chỗ chôn. Chương 819, đại ca. Tới quá đúng lúc đi. Thời gian chưa tới sao? Ta có tính giờ nẻ cô gái kia mắt nhìn di động. Ha, chưa có tới thật, còn có 10 giây. 9 giây. 8 giây. Ninh Tịch ôm lấy đầu. Cái kia. Ta nhận thua. Vậy đi. Nàng trực tiếp nhận thua uống rượu còn không được sao. Chỉ là, hai chữ nhận thua của Ninh Tịch, còn không có kịp nói ra, cánh cửa kim loại trong phòng, đột nhiên từ bên ngoài chậm rãi đẩy ra. Trong phút chốc, ánh mắt mọi người đều dừng ở trên cửa chính kia, trong ánh mắt tràn sự tò mò. Ha, rốt cuộc là ai sẽ vào phòng đây? Khách hàng đi nhầm. Nam nhân uống say. Người phục vụ. Hay là thành viên của đoàn làm phim khoan thai tới muộn. Đầu tiên là thấy được những ngón tay thon dài trên cánh cửa, tầm mắt theo ngón tay hướng về phía trước, là một bộ vest sang trọng cùng sa hoa, cổ áo thắt cà vạt. Cuối cùng, rốt cuộc thấy rõ mặt nam nhân kia. Ngũ quan rõ ràng, trán rộng, mũi phẳng, khóe môi căng chặt, thân cao 1m9, dáng dấp vô cùng anh tuấn tới dọa người. Ánh sáng trong phòng yếu ớt cùng hỗn độn, nam nhân này như một trận băng tuyết tập tới, ánh mắt mát lạnh, khí chất cô lãnh, lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, ánh mắt khẽ nhúc nhích, đảo qua mọi người, chỉ là ánh mắt quét qua, liền có thể làm người đối diện trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi cùng áp bức không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Đó là vị nam nhân nào lại có khí thế bức người như vậy? Nhìn người ở cửa tiến vào, Ninh Tịch chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Bột đại nhân ba. Trong phút chốc, tất cả mọi người trong phòng đều ngây ngẩn cả người. Người nam nhân này là ai? Quách Khải Thắng cùng Vương Thái vẫn là nhận thức trước tiên, chỉ là bởi vì không nghĩ tới hắn sẽ đến, quá mức kinh ngạc cũng ngây ngẩn cả người. Anh trai Lục Cảnh Lễ đang cầu nguyện bên kia thấy người đến ở cửa, thiếu chút nữa vui mừng quá mà khóc. Thật là, tới quá đúng lúc đi. Tốt quá, mạng nhỏ được bảo vệ rồi. Giang Mục Dã thần sắc sửng sốt, đáy mắt xẹt qua một tia ảm đạm, bất quá, sắc mặt cũng giãn ra vài phần. Như vậy, Ninh Tịch cũng không khó xử nữa. Tất cả mọi người đang ngây ngốc đắm chìm trong khí thế của người nam nhân này, nghe được một tiếng này của Lục Cảnh Lễ anh trai, tất cả đều đột nhiên bừng tỉnh dậy. Cái gì? Anh trai? Lục Cảnh Lễ vừa kêu nam nhân kia là gì? Người này là anh trai Lục Cảnh Lễ. Vậy chẳng phải là Tổng tài tập đoàn Lục Thị, Lục Đình Tiêu. Đạo diễn bọn họ hình như đêm nay cũng mời ngài ấy lại đây, nhưng là, không chẳng phải bảo sẽ không đến sao. Anh đến rồi. Mau tiến bảo. Lục Cảnh Lễ chạy nhanh từng bước qua đó, đón tiếp Lục Đình Tiêu vào phòng. Đạo diễn cùng nhà làm phim tất cả cũng đều phản ứng thật nhanh, kinh sợ chạy nhanh lên đón tiếp. Lục tiên sinh, ngài bận rộn như vậy, thật không nghĩ tới ngài đêm nay sẽ đến. Thật là quá vinh hạnh. Mau mời vào, mời vào. Chơi ạ. Thật đúng là Lục Đình Tiêu. Bất quá cũng là khó trách, trừ Lục Đình Tiêu, còn ai vào đây có thể có cái khí chất như vậy. Cái người đầu tiên tiến vào thế nhưng lại là Lục Đình Tiêu. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người nhìn nhau, thần sắc khó tránh khỏi đều có chút quỷ dị. Cái này Ninh Tịch. Chẳng phải cũng quá xui xẻo đi. Lần thứ nhất là Tô Diễn, lần thứ hai càng thảm hại hơn, thế nhưng lại là Lục Đình Tiêu. Kết quả này không cần hỏi đã biết, khẳng định là bị đối phương thẳng thắn cự tuyệt đi. Làm không tốt còn sẽ bởi vì chuyện này cho rằng cô cố ý làm quen, tạo thành ác cảm cũng không chừng. Mà để lại ấn tượng xấu với Lục Đình Kiêu, điều này không ai dám nghĩ tiếp. Chương 820, Lục Đình Kiêu chủ động hôn Ninh Tịch. Phải biết rằng, Lục Đình Kiêu từ trước đến nay không gần nữ sắc, ghét nhất chính là những nữ nhân khác xuống đến làm quen. Đối với nữ nhân như vậy, không quản có phải mỹ nữ hay không, đều là không lưu lại cho đối phương ít mặt mũi nào. Nhưng là, cơ hội tiếp cận Lục Đình Kiêu tốt như vậy, dù biết có bị từ chối, thì có nữ nhân nào chịu từ bỏ. Ninh Tuyết Lạc con ngươi hiện lên một tia giảo hoạt, không khỏi mong đợi. Đêm nay, mặt mũi Ninh Tịch nhất định ném đi rồi. Ninh Tịch, cô mau đi a. Trong một góc, có người hưng phấn mà nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Tiếp theo, Ninh Tịch đã bị mấy người ồn ào đẩy đến trước mặt Lục Đình Tiêu. Nghe nói như thế, nhận thấy được tất cả mọi người có hành động không đúng, ánh mắt Lục Đình Tiêu xẹt qua người Ninh Tịch, có chuyện gì? Ninh Tịch rõ ràng vừa uống rượu xong, hai má đỏ ửng, ánh mắt thoạt nhìn cũng có chút không tỉnh táo, Lục Đình Tiêu không khỏi nhăn mày. Đạo diễn Quách Khải Thắng một bên không khỏi ho nhẹ, không có gì, chỉ là mọi người đang chơi một trò chơi thôi. Lục Đình Tiêu, trò chơi. Lục Cảnh Lễ sờ sờ cái mũi, chỉ Ninh Tịch cùng giải thích nói, mọi người đang cùng nhau chơi đại mạo hiểm nói lời thật lòng, cô ấy bị gọi đến, yêu cầu chờ người đầu tiên tiến vào phòng cùng hắn hôn một cái, thất bại liền phải bị phạt, anh chính là người thứ nhất tiến vào. Lục Đình Tiêu sắc mặt tức khắc thay đổi, khó trách Lục Cảnh Lễ vô cùng lo lắng mà thúc giục hắn trong 10 phút nhất định phải lại đây. Nếu là hắn đến không kịp, Ninh Tịch chẳng phải sẽ... Nhận thấy sự lạnh lẽo trên người anh trai, Lục Cảnh Lễ lập tức sợ tới mức rụt rụt cổ. Ninh Tịch ngẩng đầu, ngơ ngác mà nhìn đại ma vương ánh mắt u ám kia, ai ra, thật là muốn nhào đến ôm hôn một cái đi. Không nên. Ninh Tịch dùng một tia lý trí cuối cùng để chặn xuống nỗi xúc động trong lòng, nhớ tới quy tắc trò chơi, cũng nhớ tới, lúc này bọn họ là người xa lạ. Người ngoài không biết bọn họ có quan hệ, dựa theo cốt truyện phát triển bình thường. Nàng khẳng định hẳn là bị cự tuyệt mới đúng. Vì thế, Ninh Tịch ho nhẹ một tiếng, làm bộ một diễn viên nhỏ bé không quen biết Lục Đình Kiêu, cho Lục Đình Kiêu một ánh mắt ám chỉ, ý bảo hắn phối với mình rằng hai người không quen biết, sau đó kinh sợ mà đi qua, đầu tiên là cung cung kính kính mà cùng Lục Đình Kiêu chào hỏi, sau đó nơm nớp lo sợ mà mở miệng nói, cái kia, Lục tiên sinh, chỉ là trò chơi, ngài không cần để ý, ta uống rượu thì tốt rồi. Ninh Tuyết Lạc thất vậy nhíu mày hừ lạnh một tiếng, nhiều ít vẫn là có chút thất vọng, cô ta vẫn còn thông minh, biết khẳng định sẽ bị cự tuyệt, tự nhiên lùi bước trước. Bất quá, cho dù là như thế này, cũng là miễn cưỡng kéo lại vài phần mặt mũi mà thôi, cuối cùng Lục Đình Kiêu chẳng phải là từ chối cô ta sao. Nghe được Ninh Tịch nói, Tô Diễn không tự giác mà nắm chặt nắm tay, lúc này mới chậm rãi đẻ mở căng thẳng nuốt xuống dưới. Ninh Tịch nói xong, trực tiếp túi xuống cầm lấy chai rượu trên bàn. Đang muốn rót, cánh tay lại mất đi sự khống chế. Lục Đình Kiêu không biết từ khi nào đè tay nàng lại, đem ly rượu kia trong tay nàng lấy đi, trả lại trên bàn trà. Tiếp theo, bàn tay to lớn ôm lấy em nàng, ánh mắt có chút mê mang, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà cúi người, hôn lên môi nàng. Trong phút chốc, toàn bộ người trong phòng đều hít một ngụm khí lạnh, cũng không biết ai làm rơi chén rượu xuống đất, phát ra tiếng vang chói tai. Ninh Tịch bản thân xí ngốc. Ta nói, Đại Ma Vương làm cái gì? Nàng không có ám chỉ sao? Chẳng lẽ anh ấy không thấy, hay là không hiểu? Chương 821, cảm giác yêu đương vụng trộm. Chương 821, cảm giác yêu đương vụng trộm. Lúc này, mọi người trong phòng rốt cuộc mới hồi lại tinh thần. Á á á, mới vừa. Vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Lục Đình Kiêu hôn Ninh Tịch 12. Ninh Tịch cư nhiên tác hôn thành công. Ách không đúng, Ninh Tịch thậm chí cũng chưa mở miệng, đoán chừng là biết không có khả năng, cho nên trực tiếp nhận thua, chính là, Lục Đình Kiêu lại chủ động hôn nàng. Nhìn đến một màn trong nháy mắt kia, Ninh Tuyết Lạc cầm ly rượu trong tay bóp đến sắp nát, thế nhưng vào lúc này, nàng nghe được loảng xoảng một tiếng giòn vang, là Tô Diễn bên cạnh, ly rượu trong tay hắn rơi xuống đất. Xin lỗi, anh. Anh đi toilet. Tô Diễn có chút hấp tấp đứng dậy, hướng tới ngoài cửa đi tới. Phát phản ứng của Tô Diễn, sắc mặt Ninh Tuyết Lạc tức khắc càng thêm khó coi. Tô Diễn, đây là ý gì? Nhìn thấy nam nhân khác hôn môi Ninh Tịch, hắn kích động như vậy làm cái gì? Nàng tự cho là sớm đã đem Tô Diễn chặt chẽ khấu trong lòng bàn tay, cho rằng Tô Diễn đối với Ninh Tịch bây giờ chỉ là sự áy náy mà thôi. Chính là giờ phút này, lại đột nhiên dâng lên một tia bất an. Giờ phút này việc cho nàng để ý vẫn là Lục Đình Kiêu, hắn ta thế nhưng lại thật sự hôn Ninh Tịch, sao có thể chứ ba? Bỏ qua biểu tình như gặp phải quỷ của tất cả mọi người, Lục Đình Kiêu hôn xong thì điềm nhiên ngồi xuống ghế sofa, giống như chính mình vừa rồi cái gì cũng chưa từng làm. Thấy Ninh Tịch vẫn là bộ dạng hoảng sợ nhìn chằm chằm chính mình, Lục Đình Kiêu ánh mắt dâng lên, còn có việc. Ninh Tịch che miệng, trong đầu đang xoay tròn, sau đó im lặng, nghiêm chỉnh quay lại chỗ của mình. Giang Mục Dã tay đã nắm chặt lại, tầm mắt phập phùng ánh lửa. Lục Cảnh Lễ trố mắt, rất nhanh sau đó, che lại chỗ ngực, đặt ngông đến bên cạnh Lục Đình Kiêu. Anh dịch qua bên kia một chút. Nguyên bản khoảng cách giữa Lục Đình Kiêu và Ninh Tịch chỉ có một chút. Sau khi Lục Cảnh Lễ, Lục Đình Kiêu liền di chuyển một tí, vừa đúng ngồi sát cạnh Ninh Tịch. Ách! Ha ha! Lục tiên sinh thật là thương hương tiếc ngọc a. Ninh Đại Mỹ Nhân lần này cuối cùng cũng thành công. Mọi người sôi nổi mở miệng, không khí lung lay. Đồng thời cũng có người âm thầm đẻ thấp thanh âm nghị luận sôi nổi. Này Lục Đình Kiêu, rốt cuộc là có ý gì a? Có thể là cái ý gì, ngẫu nhiên thương hương tiếc ngọc một chút, nam nhân mà. Đó chẳng phải bình thường sao? Nam nhân khác đương nhiên bình thường, nhưng là phát sinh trên người Lục Đình Kiêu, vẫn là quá giật mình. Lục Đình Kiêu thì làm sao? Lục Đình Kiêu cũng là nam nhân mà. Ninh Tịch xinh đẹp quyến rũ như vậy. Ngươi đoán, nếu là Ninh Tuyết Lạc không ở đây, Tô Diễn vừa rồi có thể từ chối lời mời của mỹ nhân Ninh Tịch hay sao? Ách, cái này. Xác thật, thật đúng là khó nói. Trong phòng, mọi người tâm tư khác nhau, mà từ đầu tới đuôi Ninh Tịch đều quy củ ngồi tại chỗ của mình. Yên lặng nuối trôi sự việc vừa rồi, chỉ là Lục Đình Kiêu đâu để nàng yên phận. Đôi tay đang đặt trên đùi phía dưới bàn đột nhiên cảm giác được một bàn tay ấm áp nắm lấy. Ninh Tịch sống lưng cứng đờ, lập tức quay đầu âm thầm trừng mắt nhìn Lục Đình Kiêu một cái. Làm gì đây? Lục Đình Kiêu một tay đỡ chán, nhất nhất một bộ dáng cao quý lãnh đạm ngồi ở bên canh, trong lén lút, lại cầm chặt lấy bàn tay nhỏ của nàng, niết trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve, xoa nắn, rốt cuộc không buông ra. Ninh Tịch cố mấy lần liền vẫn không thể rút tay ra, chỉ có thể ngoan ngoan tùy ý hắn méo, cách một lớp váy, bởi vì động tác mờ ám của Lục Đinh Tiêu, xúc cảm truyền đến đùi, trái tim sắp bị bay đi mất rồi. Mẹ nói, sao đột nhiên lại xuất hiện một tia cảm giác yêu đương vụng trộm thế này? Chương 822, cởi áo hít đất. Chương 822, cởi áo hít đất. Lục Đình Tiêu sau khi tiến vào, trong phòng khí thế đang sôi nổi tức khắc im lặng, thế cho nên trong khoảng thời gian ngắn an tĩnh không giống như yến tiệc, mà như là công ty đang hội nghị. Mà người khởi xướng Lục Đình Tiêu lại không có bất kỳ hành động nào, chấn định tự nhiên mà ngồi ở chỗ kia, trong lén lút méo tay nhỏ lão bà nhà mình, thưởng thức bộ dáng nàng giận mà không dám nói gì, vô cùng hưởng thụ cùng vui vẻ. Khu, cái kia, đừng dừng, tiếp tục đi a. Sau khi nguy hiểm được giải quyết, Lục Cảnh Lễ lập tức sung mãn hẳn lên, cất lời bắt đầu trò chơi. Dù sao có anh trai ở đây, Tiểu Tịch Tịch khẳng định là sẽ không có hại, có thể tiếp tục chơi vui vẻ. Mọi người nghe được lời nó của Lục Cảnh Lễ, tự nhiên thả lỏng không ít. Chính là, Tô Diễn đã trở lại, ở bên người Ninh Tuyết Lạc ngồi xuống sau, dư quang trước sau lại nhịn không được mà hướng đến Ninh Tịch. Nhìn cô gái đang sợ sệt ngồi cạnh Lục Đình Tiêu, rũ đầu an an tĩnh tĩnh mà ngồi đó, còn có chút câu nệ, hai má bởi vì uống rượu đã đỏ bừng, giống như vì nụ hôn ban nãy mà thẹn thùng. Biểu tình này của Ninh Tịch, giống như một mũi tên nhọn bắn về phía đáy lòng Tô Diễn. Từ sau khi Ninh Tịch về nước, cô ấy giống như thay đổi thành người khác. Hắn đã không nhớ rõ chính mình bao lâu rồi không nhìn thấy bộ dạng ngoan ngoãn lại nhút nhát sợ sệt của nàng như vậy. Năm đó Ninh Tịch vẫn còn là cô nữ sinh tuổi 17-18, vừa thấy hắn đến liền sẽ đỏ mặt, nói chuyện cũng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. Chính là hiện tại, 5 năm sau, hắn rốt cuộc nhìn lại được bộ dáng kia của nàng, nhưng không phải bởi vì hắn, mà là vì nam nhân khác. Nàng có phải hay không đem lòng yêu hắn rồi? Ha ha ha! Giang tiền bối! Không ngờ anh lại rơi vào tay tôi. Nói thật hay mạo hiểm đây. Lúc này tâm tình Giang Mục Dã có chút không tốt lắm, tùy ý mở miệng nói, đại mạo hiểm. Giang tiền bối, tôi thích tính cách này của anh. Vậy tôi muốn, anh cởi áo cóng hoa mai á trên lưng mà hít đất 10 cái được chứ? Á á á. Vừa dứt lời, tất cả mọi người kích động đến thiếu chút nữa đem nóc nhà lật lên. Hít đất á ha ha ha, tất cả mọi người lộ ra vẻ vui mừng cùng chờ đợi. Trời ơi, Hoa Mai A. Hoa Mai A là ai A? Có diễm phúc quá đi. Không phải là nam nhân đây chứ, á ha ha. Trong một góc, Ninh Tịch sắc mặt đen ngòm. Mẹ nó, con bài nàng bước được chính là Hoa Mai A3. Làm sao đây? Ninh Tịch theo bản năng mà hướng tới Đại Ma Vương liếc mắt một cái. Nhận thấy ánh mắt của cô gái, Lục Đình Kiêu rũ mắt một cái, nhìn thấy con bài trong tay Ninh Tịch chính là Hoa Mai A. Hả? Hoa Mai A người đâu? Mau ra đây đi. Mọi người đã thúc giục, Ninh Tịch đang chuẩn bị nhấc tay, trong tay đột nhiên không còn gì. Giây tiếp theo, con bài Hoa Mai A trong tay nàng đã biến thành con bài khác. Ngay sau đó, bên cạnh có người cười nói, khó trách Hoa Mai A nãy giờ không nói gì. Nhị thiếu, hóa ra lại là anh ư. Lục Cảnh Lễ vẻ mặt khổ sở mà nhìn anh trai đổi bài của hắn. Mẹ nó, sao ta lại một người anh trai như vậy? Chính hắn liền phải đi tiếp cái mạo hiểm của Giang Mục Dã đi. Lục Cảnh Lễ biểu tình tỏ ra không muốn xuống đất, hướng tới Giang Mục Dã nhún nhún vai nói, đến đây đi. Mọi người một trận cười vang. Giang Mục Dã ngồi cạnh Lục Cảnh Lễ, đã sớm thấy được con bài của hắn, căn bản không phải là Hoa Mai A, chính là hiện tại lại biến thành Hoa Mai A, không cần đoán cũng biết chủ nhân thật sự của con bài này là ai. Cuối cùng, Giang Mục Dã trực tiếp nhận thua, cầm lấy ly rượu trên bàn, uống 3 ly. Mọi người thấy thế tức khắc một trận thất vọng. Ai ai ai, không được nhìn trò hay rồi. Chương 823, thật không có cảm giác gì sao. Chơi đến trung gian, Ninh Tịch lại bị gọi đến một lần. Nói thật hay đại mạo hiểm. Ninh Tịch do dự một chút, nói thật đi. Người nọ ra vẻ chờ Ninh Tịch nói thật, liếc mắt trộm nhìn Lục Đình Kiêu một cái, sau đó hưng phấn mà hỏi, cái kia. Vừa rồi khi Lục tiên sinh hôn cô cảm thấy thế nào? Ninh Tịch, mẹ nó, quả nhiên nói thật so với đại mạo hiểm còn nguy hiểm hơn. Vấn đề này vừa nói ra, tất cả các tiểu cô nương trong phòng ánh mắt đều sáng lên như ánh đèn, hiển nhiên tất cả đều cảm thấy vô cùng hứng thú với chủ đề này. Vừa rồi tại thời điểm Lục Đình kêu hôn Ninh Tịch, các nàng đã sớm đã ghen ghét đến sắp điên mất rồi. Đặc biệt là cái yêu cầu muốn Ninh Tịch hôn nam nhân đầu tiên bước vào phòng, càng là hối hận đến ruột gan, một cơ hội tốt như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người Ninh Tịch. Lục Đình Kiêu trong tay cầm một ly rượu vang đỏ, ánh mắt tuy rằng không có cố tình, nhưng rõ ràng lực chú ý đều ở trên người nàng. Rồi rắm nửa ngày, Ninh Tịch căng ra đầu trả lời nói thật à. Vừa rồi quá đột ngột, chưa kịp có cảm giác gì. Không có sao. Nhất định phải là lời nói thật đó. Đúng thế. Thật sự không có cảm giác gì sao? Không phải không có cảm giác. Ý tôi là, chưa kịp có cảm giác đó. Thật sự là lời nói thật mà. Ninh Tịch bất đắc dĩ mà giải thích. Mọi người không có biện pháp, chỉ có thể không cam lòng mà tha cho nàng lần này. Cuối cùng là tránh thoát một kiếp, lòng bàn tay lại cảm thấy một trận ngứa, Lục Đình Kiêu bàn tay như có như không mà cầm lấy tay nàng xoa nắn. Ninh Tịch dương mắt chừng hắn, lại làm gì? Lục Đình Kiêu không nói chuyện, chỉ là nhìn ánh mắt trầm ngâm nhìn nàng. Tiếp theo, người bị gọi đến là Ninh Tuyết Lạc. Tuyết Lạc, nói thật hay là đại mạo hiểm? Thương Lý hỏi. Đại mạo hiểm đi. Ninh Tuyết Lạc yên tâm mà mở miệng nói. Bởi vì người buộc được quẻ lớn là Thương Lý, nàng khẳng định sẽ không bắt cô ta làm những việc quá phận. Tiếp theo, chỉ nghe Thương Lý mở miệng nói, yêu cầu của tôi là, cùng Hắc Đào ca cùng nhau hát một bài. Vốn yêu cầu này của Thương Lý một chút kích thích cũng không có, tất cả mọi người đều không mấy chú ý. Kết quả, người có Hắc Đào ca thế mà lại là Lục Đình Kiêu. Lục Cảnh Lễ vốn dĩ đều đã chuẩn bị cho cũ đem đổi bài trong tay anh cho. Kết quả, Thường Lị đã bước qua liếc mắt nhìn thấy, ai nha, Hắc Đào ca là của Lục Tiên Sinh nha. Mọi người vừa thấy, tất cả đều lộ ra ánh mắt hâm mộ, thật muốn nghe Lục Tiên Sinh ca hát ta. Chẳng qua là cùng nhau hát một bài hát mà thôi, lại là trò chơi, việc này hết sức bình thường. Tô Diễn bên kia khẳng định không có vấn đề gì đâu. Đây không thể nghi ngờ là cơ hội tốt để tạo dựng quan hệ với Lục Đình Kiêu. Vì thế, Ninh Tuyết Lạc hào phóng cười, dáng vẻ muôn vàn mà đứng lên, nhìn về phía Lục Đình Kiêu mở miệng nói, Lục Tiên Sinh, ngài chọn bài đi. Ninh Tuyết Lạc có chút may mắn, còn nữa, trình độ ca hát của nàng thực không tồi. Tất cả mọi người đều cảm thấy Lục Đình Kiêu chắc chắn sẽ đồng ý, rốt cuộc, vừa rồi Minh Tịch tác hôn hắn còn đồng ý. Không lý do gì mà sẽ cự tuyệt một bài hát. Thương Lý đã vô cùng ân cần mà đem mịt rổ phổn đưa qua. Kết quả, Lục Đình Kiêu tay cũng chưa nâng một chút, khẽ hé môi phun ra hai chữ, không hát. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả vẻ mặt nịnh nọt tươi cười trên mặt Thương Lý liền biến mất, kể cả Ninh Tuyết Lạc đang chuẩn bị hát cũng sững sờ đứng giữa phòng. Sao lại có thể không hát? Sợ là khinh thường không muốn hát cùng nữ minh tinh Ninh Tuyết Lạc, thật mất thân phận quá rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Chương 824, muốn Lục Đình Kiêu hát nhạc trữ tình. Ninh Tuyết Lạc như thế nào cũng không nghĩ tới, không gần nữ sắc như Lục Đình Kiêu có thể ở trước mặt mọi người hôn môi một cô gái có thân phận thấp kém như Ninh Tịch, lại không muốn cùng nàng hát một bài hát. Thương Lị vốn đang cảm thấy chính mình lập công, đang đắc ý, hai chữ này của Lục Đình Kiêu vừa nói ra, tức khắc không dám nói thêm một tiếng. Cầm mịt rồ phổn ngượng ngùng mà lui trở về. Như vậy a? Vậy, tôi uống 3 ly rượu phạt vậy. Ninh Tuyết Lạc chỉ có thể cầm lấy chén rượu. Vốn đang tồn tại một tia hy vọng, nghĩ Lục Đình Kiêu sẽ không đành lòng thay đổi ý định. Chính là, Lục Đình Kiêu vẫn cứ như vậy lặng lặng mà ngồi ở chỗ kia, thần sắc không có chút nào biến hóa. Tuyết Lạc không biết uống rượu, ta giúp cô ấy uống. Tô Diễn đứng dậy, tiếp nhận chén rượu trong tay Ninh Tuyết Lạc, giúp nàng uống 3 ly rượu kia. Hiện trường không khí lúc này mới có chút hòa hoãn chút, Ninh Tuyết Lạc cũng không vì như vậy mà xấu mặt lắm. Rốt cuộc thân phận của Lục Đình Kiêu lớn như vậy, cự tuyệt nàng cũng là chuyện bình thường. Lục Đình Kiêu bất động thanh sắc mà liếc mắt nhìn cảnh Tô Diễn đang giải vây giúp Ninh Tuyết Lạc. Đáy mắt hiện lên, mang theo một tia lạnh lùng. Lục Cảnh Lễ rất hiểu Lục Đình Kiêu, chỉ cần nhìn ánh mắt là biết anh trai định làm gì. Trong mắt xoay chuyển liền nghĩ ra một ý định. Anh trai hắn rõ ràng là hết sức đỏ mắt khi gặp tình địch, không quen nhìn Tô Diễn, tưởng cấp Ninh Tịch hết giận. Mấy lượt sau, Lục Cảnh Lễ bốc được quẻ lớn, đắc ý mà nhìn anh trai vừa bốc phải quẻ bé, không có ý tốt mà mở miệng nói, anh trai, nói lời thật lòng, hay là đại mạo hiểm?
Lục Đình Tiêu hướng Lục Cảnh Lễ liếc mắt một cái, đại mạo hiểm.
Lục Cảnh Lễ vừa nghe, đôi mắt lập tức sáng, tốt nha, thật biết phối hợp. Chẳng lẽ là biết hắn chuẩn bị cường lực trợ công sao?
Những người khác nhìn hai anh em, đều là một bộ biểu tình cảm thấy hứng thú. Lục Cảnh Lễ là người rất chơi bời, cũng không biết hắn chuẩn bị chỉ anh trai như thế nào, bất quá, hắn dám chỉnh Lục Đình Tiêu sao?
Ninh Tịch cũng tò mò mà chống cằm nhìn về phía Lục Cảnh Lễ, biểu tình này của hắn, vừa thấy chính là muốn chuẩn bị làm chuyện xấu.
Chỉ thấy, Lục Cảnh Lễ đầu tiên là thừa nước đục thả câu, dường như ho nhẹ một tiếng, sau đó cười hắc hắc nhìn về phía Lục Đình Tiêu mở miệng nói, anh trai, yêu cầu của em, rất đơn giản, cũng là muốn anh hát một bài hát.
Những người ngồi ở đây, anh tùy tiện tìm một người cùng hát, chọn ai cũng được.
Mọi người vừa nghe, tất cả đều không khỏi có chút buồn cười, vừa rồi Lục Đình Tiêu đã nói hắn không hát, cũng không muốn cùng người hợp sướng. Lục Cảnh Lễ lúc này lại muốn hắn tìm người hợp sướng, không phải cố ý muốn cho hắn thua sao.
Nhưng mà, lời này còn chưa xong, Lục Cảnh Lễ tiếp tục mở miệng nói, hơn nữa, em muốn chỉ định bài hát nha.
Hát hát hát. Em muốn anh cùng người anh lựa chọn cùng nhau hát bài Lốc Xoáy.
Mình không tìm được tên chuẩn của bài hát này.
Hiện trường mọi người lặng im vài giây, ngay sau đó tất cả đều ngây người.
Giang Mục Dã vạch đen đầy đầu, khu, Lốc Xoáy hắn chọn bài này chẳng phải dứt khoát lấn áp sao.
Ninh Tịch đồng thời cũng là đỡ cái chán, một bộ không nỡ nhìn thẳng.
Kỳ thật loại bài hát này, chính là loại nhạc tình cảm vô cùng xến sẩm, đối nàng mà nói thì là chuyện nhỏ, chỉ là, nếu đó là Lục Đình Tiêu.
Mẹ nó, không nên không nên,
không thể nghĩ tiếp nữa.
Chỉ là nghĩ đến hình ảnh Lục Đình Tiêu hát bài đó, nàng liền có điểm không tưởng tượng nổi.
Tất cả mọi người khi nghĩ đến lời bài hát Lốc Xoáy này, ai ai cũng đều là một trận muốn cạn lời, nhị thiếu chơi cũng quá lớn rồi.
Mẹ nó, yêu cầu Lục Đình Tiêu cùng người hợp sướng hát bài hát xến sẩm như vậy.
Quan trọng nhất chính là, loại ca khúc này cùng nam nhân hát cũng quá kỳ quái, nếu muốn chọn, khẳng định chỉ có thể chọn nữ nhân thôi.
Chương 825, Vợ chồng song ca.
Vừa rồi Ninh Tuyết Lạc chỉ là yêu cầu hợp sướng một ca khúc bình thường mà thôi, Lục Đình Tiêu đều cự tuyệt, lần này sao có thể đáp ứng.
Mọi người chỉ cho là anh em nhà này đang chơi đùa mà thôi, không thể nào là thật được.
Lại nói tiếp, tình cảm hai anh em họ cũng thật tốt đi, cũng chỉ có Lục Cảnh Lễ dám cùng Lục Đình Tiêu chơi đùa kiểu này.
Mọi người đều cảm khái, chỉ thấy Lục Cảnh Lễ đã tung ta tung tăng mà chạy tới đầu kia mở bài Lốc Xoáy. Sau đó hưng phấn mà thúc giục Lục Đình Tiêu nói, mau 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 chọn người đi.
Không hát thì uống rượu.
Một trong ba ly cũng không thể thiếu.
Lúc này, đoạn nhạc dạo của bài hát đã vang lên.
Lục Đình Tiêu hơi hơi ngồi dậy, cánh tay hướng tới bàn trà với qua.
Xem ra là muốn uống rượu.
Mọi người đều có dự kiến chung như vậy, nhưng mà, giây tiếp theo, chỉ thấy ngón tay Lục Đình Tiêu tránh ly rượu trên bàn, mà là cầm lấy cái micro bên cạnh.
Ách ba!
Lục Đình Tiêu chuẩn bị làm gì vậy?
Cơ hồ tất cả mọi người đều hơi thẳng người lên, sau đó, vô số ánh mắt nóng bỏng nhìn xuống phía dưới, Lục Đình Tiêu phong khinh vân đạm đem mịt rổ phồn kia, đưa tới tay Ninh Tịch.
Ninh Tịch, ba.
Hả?
Ý gì đây?
Đại ma vương điên rồi sao?
Thật sự muốn hát à?
Hơn còn chọn nàng cùng hát.
Lúc này, những người khác cũng đều sắp điên rồi mười.
Ninh Tịch ba.
Lục Đình Tiêu như vậy là có ý gì?
Đây là muốn hát, hơn nữa còn có ý chọn Ninh Tịch cùng hát sao?
Mọi người cầm đều muốn rớt xuống, khúc nhạc dạo kết thúc, Lục Đình Tiêu tùy ý mà dựa vào trên sofa, thoáng giơ micro lên, môi mỏng khẽ mở, nhìn em, những đường con huyền chuyển đấy, tại chỗ chuyển lại chuyển đoạ tiến phong mắt nhạc viên, vạn vật trên đời, coi em là tâm mà chuyển động, chính anh, vì em mà đứng lại.
Vì bài hát không tìm được, câu hát này ta để nguyên bản, có thể hơi khó hiểu.
Trong phòng, đàn vi ô lông khàn khàn trầm thấp vang lên.
Trời ơi!
Đây là Lục tiên sinh đang hát sao?
Lỗ thai tôi cũng muốn mang thai luôn rồi.
Giọng nói quá dễ nghe mà.
Có phải nguyên âm hay không vậy?
Không có không có.
Thật là Lục tiên sinh hát mà.
Và, Lục tiên sinh ca hát giọng hát lại gợi cảm mê người như vậy.
Nghe thêm một lát. Ta muốn ngất xỉu luôn rồi.
A a a hát rồi.
Không phải nói sẽ không biết hát sao.
Thì ra lại hát tốt đến như vậy.
Kỳ thật ta còn tưởng rằng Lục tiên sinh tính cách như vậy, chắc sẽ không biết hát đâu. Sự thật chứng minh, tôi quá ngây thơ rồi. Mắt thấy phía dưới chính là giọng nữ, Ninh Tịch bởi vì thất thần chậm mất nửa nhịp, cũng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng cầm lấy mịp rổ phổn tiếp lời. Vượt qua lý tính, vượt qua tự nhiên, giấu ở Thượng Đế, để anh đến bên em. Cho dù yêu anh đến từng mảnh nhỏ, vẫn em yêu anh, rơi xuống đất, như anh, hóa thành bột phấn, không ai có thể ngăn cản em yêu anh. Đến đây hòa tan vào trong em đi. Cùng với giọng ca của Ninh Tịch vang lên, trong phòng lại vang lên một trận la hét chói tai. Giọng nữ mềm mại lưu luyến, âm cuối giống như mang theo sự quyết tâm. Ninh Tịch nhìn thì giống như đang hát rất bình tĩnh, kỳ thật trên mặt cũng có chút nóng lên. Mẹ nó! Cái gì mà đến đây hòa tan vào trong em đi? Hát đến câu này mặt nàng đã là đỏ bừng rồi. Lục Cảnh Lễ đáng chết. Đương nhiên, câu này của bài hát cũng là bình thường thuần khiết, không có gì đen tối cả. Nhưng là, những người ở đây, có người nào thuần khiết sao? Kế tiếp là hợp sướng, Lục Đình Tiêu với Ninh Tịch thanh âm cùng nhau vang lên, tới ông ta, tạo thành lốc xoáy, cuốn lên kia, hôn nồng nhiệt bỏ qua vạn phong ba phía sau lưng. Ninh Tịch, yêu anh, còn nhiều hơn vũ trụ. Lục Đình Tiêu, anh yêu em, cũng là nhiều như vậy.